Chương 309, sư tỷ vĩnh viễn là đối với. Lý Nhan Hồi và Phạm Cảnh Hành đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ thật là phiếu miểu huyện phủ chủ nhân. Chuyện khi nào? Phạm Cảnh Hành dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Nhan Hồi xảy ra chuyện gì. Lý Nhan Hồi buông tay. Hắn chỗ nào biết? Có lẽ là sư phụ đang biến mất trong những năm này đã xuống Giang Sơn. Dung Huy trực tiếp ngự kiếm bay qua phiếu miểu huyện phủ đệ tử đỉnh đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào đám mây chỗ sâu trong mây điện. Sư phụ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Thật ra thì Lý Nhan Hồi muốn cho Dung Huy khiêm tốn một chút. Nàng hiện tại là tại trên địa bàn của phiếu miểu huyện phủ. Không phải trưởng môn sư Thúc Lăng Vân Phong, nói chạy liền chạy, vạn nhất đến một cái kiếm trận làm sao bây giờ? Dung Huy nhìn bảng hiệu bên trên thiết hỏa ngân câu trong mây điện ba chữ, mặt mày hớn hở đi gặp sư thúc của ngươi. Lý Nhan Hồi yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại lão. Phiếu miểu huyện phủ chủ đều có thể thu lại làm tiểu đệ. Phạm Cảnh Hành trầm mặc không nói, trong lòng tính toán Dung Huy câu nói này hàm nghĩa. Trong mây trước điện, mấy ngàn đệ tử đứng xuôi tay, cho dù biết Dung Huy ở phía trên, mỗi người cũng không dám ngước đầu nhìn lên, hèn mọn như bụi bặm. Ba người rơi xuống đất trong ngay mắt, mười đội hai dẫn theo đèn màu xinh đẹp nữ tu sụp mi thuận mắt quỳ lệ hành lễ, bung dù dẫn đường. Vô hình cảm giác cấp bách cùng cảm giác gáp bách đập vào mặt, Lý Nhan Hồi và Phạm Cảnh Hành liếc nhau, hai người đều cảm thấy có chút không thở được. Đại tông môn gây áp lực để bọn họ càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám nhìn nhiều, cũng không còn dám tùy ý ồn ào, bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Xuyên qua bạch ngọc xếp thành thêm đá, dẫn đường nữ tu cuối cùng đứng tại một tòa cung điện nguy nga trước, khoanh tay đứng hầu. Cung chủ, trưởng môn ở bên trong chờ ngươi. Dung Huy nhàn nhạt từ một tiếng, thị nữ đẩy ra mấy chục mét cửa bạch ngọc, cả người lớn ngọc lập thân ảnh đâm vào trong mắt. Áo trắng tóc đen, mắt đen như ngân hà sáng chói, mặt tái nhợt sưng được đôi môi nồng đậm như máu. Thẩm Ngộ đứng ở đầu kia không khỏi tiến lên một bước, bị gió tuyết phong ấn lông mi buông lỏng, cười sư tỷ, ngươi trở về. Cùng Thẩm Thư giản bệnh tật bộ dáng khác biệt. Thẩm Ngộ coi như tật bệnh quân thân, cũng giống hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. Dung Huy nóng mắt, nàng đi từ từ đến sư đệ trước mặt, nhón chân lên cho tiểu sư đệ một cái ôm. Nếu không có tiểu sư đệ cùng sư phụ che chở, có thể hay không có cơ hội sống lại một lần cũng chưa biết chừng. Thẩm Ngộ ôm chặt lấy tiểu sư tỷ, hồi lâu mới buông lỏng. Lý Nhan Hồi và Phạm Cảnh Hành nhìn cùng Thẩm Thư giản giống nhau như lúc Thẩm Ngộ, hai mặt nhìn nhau. Dung Huy cho Lý Nhan Hồi một ánh mắt. Chấn kinh thì chấn kinh, Lý Nhan Hồi rất bên trên nói lúc này hành lễ đệ tử Lý Nhan Hồi bái kiến trưởng môn sư thúc. Thẩm Ngộ gật đầu, sắc mặt hắn rất yếu ớt, nhìn so với kiếm linh phái bệnh được còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải hắn như xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng sắc bén mặt mày cùng không giận tự uy cảm giác áp bách, Phạm Cảnh Hành muốn xông lên giúp đỡ nhìn giống đứng không yên sư tôn. Giống như sâu kiến nhìn lên Thái Sơn, loại đó khoảng cách cảm giác cùng cảm giác gáp bách ép đến Phạm Cảnh Hành toàn thân không được tự nhiên, hắn hít sâu một hơi, ngài thật là sư tôn. Những năm này ngươi đem kiếm linh phái xử lý rất khá. Thẩm Nộ không có chính diện đáp lại, từ nay về sau, ngươi chính là kiếm linh phái trưởng môn, thân là trưởng môn cần nhìn xa trông rộng, quyền hành tất nhiên quan trọng, đối xử mọi người chân thành càng trọng yếu hơn, đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đạo lý không chỉ phải học được, càng phải dung hội quan thông. Phạm Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Nộ, hốc mắt một chút đỏ lên. Trước mắt vị này tu vi cao thâm tiên quân là sư tôn, cũng không tất cả đều là. Sư tôn ốm yếu lại tính cách ôn hòa, nói chuyện chậm rãi, gọi người vô cùng thân thiết. Tiên quân quá lạnh. Nhưng bọn họ nói, giống nhau như lúc. Phạm Cảnh Hành được phân cho rất rõ, không dám nhận. Thất thần làm cái gì? Dung Huy vô đầu hắn thấy được sư tôn không quỳ xuống. Phạm Cảnh Hành giật mình. Không cần làm khó hắn. Thẩm Ngộ lãnh đạo nói chờ bản thân hắn suy nghĩ minh bạch. Hắn là Thẩm Thư Giản, cũng không tất cả đều là. Dung Huy nghĩ, gật đầu. Cũng không phải là mỗi người đều nghĩ Lý Nhan Hồi lớn như vậy trái tim. Theo tiểu đồ đệ tâm trí nên đoán được chính mình hiện tại là tình huống gì. Phạm Cảnh Hành không giống hắn nhảy thoát giảo hoạt, rất cố chấp, phải đợi hắn suy nghĩ minh bạch lại nói. Phiếu miểu huyện phủ là nhà các ngươi, tùy tiện đi dạo, ta cùng ngươi trưởng môn sư thúc có lời. Lưu lại câu nói này, Dung Huy cùng Thẩm Nộ ăn ý bay về phía phiếu miểu cung. Lý Nhan Hồi ngồi xuống giống như đeo một tấm thống khổ mặt nạ bên người Phạm Cảnh Hành, tiểu sư minh, ngươi chưa suy nghĩ minh bạch sao? Trưởng môn sư thúc là phiếu miểu huyện phủ chủ phân thân, vốn là một người. Ta biết. Phạm Cảnh Hành buồn buồn không vui, Thẩm tiền bối là phiếu miểu huyện phủ chủ nhân, người sư tôn kia tính là gì? Kiếm linh phái tính là gì? Hắn là gì không nói một lời rời khỏi kiếm linh phái, ta đến cũng không giải thích, chẳng lẽ kiếm linh phái liền không đáng sư tôn lưu luyến sao? Chẳng lẽ chúng ta nói là từ bỏ liền từ bỏ quân cờ sao? Thật một chút cũng không trọng yếu. Phạm Cảnh Hành ố yết. Lý Nhan Hồi là an ủi trưởng môn sư thúc vô thanh vô tức rời đi, nhất định là có không được nguyên nhân. Phiếu miểu huyện phủ là đồng lai các số một cựu địch, nếu để quỷ tu biết hai cái độc thân, trước hết nhất gặp phải là kiếm linh phái đi. Đối mặt tôn này liền phiếu miểu huyện phủ đều thúc thủ vô sách quái vật khổng lồ, kiếm linh phái không có phần thắng chút nào. Hắn đắn đo suy nghĩ, cảm thấy lý do này hợp lý nhất. Phạm Cảnh Hành đáy mắt đỏ bừng, hắn khóc giống mất tiếng nhưng sư tôn hết. Cho dù Thẩm Thư Giản chẳng qua là Thẩm Nộ một hồn một phách, hắn cũng là Phạm Cảnh Hành tôn kính nhất sư tôn. Lý Nhan Hồi thở dài, hắn hiểu được tâm tình của Phạm Cảnh Hành. Vậy ngươi liền thành trưởng môn sư thúc đi dạo chơi bát phương. Lý Nhan Hồi nói với giọng thản nhiên, ta hai tình huống bây giờ, sư phụ có lẽ cũng là chính nàng phân thân. Con người ta đem nhìn so sánh mở, tu tiên giới không thiếu đoạt sáng người, cho nên ta chỉ nhận hồn phách không nhận người. Mặc kệ nàng là yêu ma quỷ quái vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến, hồn phách là, đó chính là sư phụ ta. Phạm Cảnh Hành mắt đỏ với mắt, ngơ ngác. Sư huynh, nhưng ta nghe ngóng ta tiểu sư thúc tại phiếu miểu huyện phủ chưa hề thu đồ, như vậy nói cách khác, tương lai ngươi có thể muốn kế thừa phiếu miểu huyện phủ cùng kiếm linh phái hai cái đại tông môn, có ngươi bận rộn. Phạm Cảnh Hành bật cười, hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ. Không phải không rõ, mà là cảm thấy chính mình không có được sư tôn tín nhiệm. Hắn vừa không biết hại sư tôn. Dung Huy về đến quen thuộc cung điện tâm tình đặc biệt tốt, tiểu sư đệ, trong lòng ta có rất nhiều bí ẩn muốn hỏi ngươi. Thẩm Ngộ để thị nữ đi xuống, chậm rãi châm trà sư tỷ mới nói. Vấn đề thứ nhất, thân thể ta đi đâu? Tính toán thời gian, khoảng cách Dung Huy phi thăng thời gian còn kém một tháng. Cho nên, bản thể nàng. Thẩm Lộ tay một trận tại ta tập cung. Dung Huy nói ngươi là sợ quỷ tu đồng lai các biết ta hồn phách đã ly thể, cho nên đem thân thể đem đến ngươi chỗ nào? Phiếu Miểu cung trong bí cảnh có một cái cùng ba sông đồ bờ tương liên truyền tống trận, là 3000 đại thế giới kết giới vỡ vụn trước quỷ tu đồng lai các đi thông tiểu thần giới thông đạo một trong. Phía trước Dung Huy hoài nghi đến quỷ tu đồng lai các vì sao có thể đi vào tiểu thần giới. Cho đến nàng tại trong lĩnh vực của thần phát hiện một đầu mật đạo, rốt cuộc phá vỡ câu đố. Đồng lai các quy khư thông qua thần chi lĩnh vực tiến vào Tiên Lâm thánh địa, lại trải qua do Hắc Sơn hầm ngầm đi đến tiểu thần giới. Thẩm Lộ trầm mặc gật đầu. Tính toán, cũng không tính toán. Phiếu Miểu huyền phủ vững như thành đồng, đừng nói quỷ tu đồng lai các, chính là các chủ đến cũng vào không được. Đem sư tỷ thân thể đặt ở tập cung, là hắn tự tiện chủ trương, bản thân tư dục, đồng thời cũng là vì tốt hơn bảo vệ sư tỷ. Vấn đề thứ hai, ngươi cùng sư phụ làm quyết định này thời điểm, tại sao không nói với ta? Thẩm Lộ mặt mày lạnh lùng, sư phụ trước khi phi thăng từng tìm thiên cơ tử tính toán một tràng, tính đến sư tỷ có lần kiếp nạn, ám chỉ qua ta, cho nên ta nói bóng nói gió để sư tỷ đem ba cái phân thân ném từng cái tiểu thế giới, làm hậu tục tính toán. Quay lại kính là sư phụ trước khi phi thăng một ngày buổi tối cho ta, để ta xem bảo vệ cẩn thận sư tỷ, tại thời cơ thích ứng sử dụng có thể thay đổi căn khôn, mới có chuyện về sau. Dung Huy kinh ngạc nói ngươi sớm biết ta tại Kiếm Linh phái, 300 năm trước ngươi đi tiểu thần giới, chúng ta tại Thiên Âm tông gặp nhau, vì sao không nhận ta? Cái này quá kỳ quái. Thẩm Lộ cười khổ sư tỷ, thời điểm đó ta thật không nhận ra ngươi, chỉ nhớ rõ ngươi đem ba cái phân thân phân biệt ném đến tận từng cái tiểu thế giới, ngay lúc đó ta cố chấp cho rằng đó là phân thân của ngươi, không nghĩ đến cái khác. Hắn thật không có người nhận ra. Lúc trước Dung Huy pháp tướng tại tiểu thần giới hiện thế, Thẩm Lộ lo lắng quỷ tu đồng lai các phát hiện, liền từ Phiếu Miểu cung bí cảnh thông đạo kia đi đến tiểu thần giới, cùng vị hợp thể cảnh kia quỷ tu quyết đấu. Giết quỷ tu về sau, Thẩm Lộ phát hiện thông đạo sắp đóng lại. Phiếu Miểu huyền phủ không thể rời đi hắn, dứt khoát trở về Phiếu Miểu huyền phủ. Ta nhớ được 300 năm trước khi đó, ta đang bế quan. Dung Huy nhớ lại 300 năm trước chuyện, nàng suy nghĩ nói quay lại kính mặc dù quay lại thời gian đem hồn phách của ta dẫn đến 300 năm trước, nhưng thời gian là đi về phía trước. Bản thể đang bế quan trong lúc đó tương đương với ly hồn trạng thái, mà hồn phách của ta tại trên phân thân. Nói cách khác, bản thể ta là tu vi độ kiếp cảnh thời điểm, ta trùng sinh đến trên phân thân. Bởi vì thời gian quay lại, ngươi biết ta đang bế quan, cho nên không có hoài nghi. Thẩm thư giản gật đầu, chuyện đúng là như vậy. Dung Huy nói vậy là ngươi lúc nào biết ta thật ra thì tại trên phân thân, sau đó đi thần chi lĩnh vực. Có thể để cho từng cái tiểu thế giới vỡ vụn địa phương chỉ có thần chi lĩnh vực, ta đi đến dò xét, tử ti tuy chỗ nào thấy ngươi muốn cho thẩm thư giản tin, lại đi theo trong thính cản khôn nghe thấy không thể tiết lộ ngày kê, ký ức khôi phục. Thẩm thư giản mất tích là tất nhiên. Tiểu thế giới kết giới là bảo vệ từng cái thế giới tâm chắn thiên nhiên, có thể ẩn nặc thẩm nộ phân thân. Nếu như thẩm thư giản không biến mất, mới lộ đường kiếm kiếm linh phái sẽ thành đồng lai cắt trước hết nhất đối phó môn phái. Làm như vậy, cũng là vì bảo vệ kiếm linh phái. Một vấn đề cuối cùng. Dung Huy sắc mặt nghiêm túc, ta tại tiểu thần giới nghe nói ngươi đi một lần đồng lai cắt, sau đó mang theo một cái thứ gì tiến vào trong thân thể của ta, là cái gì? Dung Huy một mực nhớ nhung chuyện này. Ngươi cái thứ ba phân thân. Thẩm Lộ trầm giọng nói không biết đồng lai cắt chỗ nào đạt được tin tức tìm được ngươi tại dị giới cái thứ ba phân thân, chờ ta tìm được nàng thời điểm, lục thể của nàng đã hủy, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Đồng lai các chủ muốn đem chế thành phiên quỷ nắm lấy Phiếu Miểu huyền phủ, ta đem nó cứu về sau gột rửa hồn phách bên trong quỷ khí. Nàng là một phàm nhân, thật sự quá yếu, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Thẩm Nộ cũng không đem phân thân kia hồn phách bỏ vào trong cơ thể Dung Huy. Sư tỷ trong thân thể sao có thể đã dung nạp cái khác hồn phách? Dung Huy đối với phân thân kia có không đồng dạng tình cảm. Nàng không giống cho mình không điên cuồng. Kiếm linh phái phân thân này mềm yếu. Nàng tích cực hướng lên, kỳ ngôn quái ngữ cũng rất hoạt bát. Dung Huy vốn muốn đi nhìn một chút. Hiện tại mang ta đi xem một chút đi, ta muốn biết thân thể thế nào. Từ Thẩm Nộ đi huyết thành nói cho Dung Huy hắn tại Phiếu Miểu huyền phủ đợi nàng một khắc này bắt đầu, vẫn đang chờ sư tỷ quý vị. Hai người trở lại trong mê điện. Nhìn cùng kiếm linh phái bảy biện giống nhau như lúc tầm cung, Dung Huy cảm thấy dường như đã có mấy lời. Thân thể nàng đặt ở tầm cung chỗ sâu nhất trong trận pháp. Dung Huy dùng tay mò sờ soạn mặt mình, xinh đẹp cho nàng mình cũng động tâm, thật là dễ nhìn. Thân thể ta một mực đang bế quan, tiểu sư đệ sẽ không có hoài nghi đến sao? Thẩm Lộ nhìn hai tấm mặt giống nhau như lúc, cười nói sư tỷ từng nói ngươi muốn bế quan mấy trăm năm, ngươi mỗi một câu nói ta khắc ghi trong lòng, lúc nào hoài nghi đến? Chính là bởi vì phần tín nhiệm này, Thẩm Lộ chưa hề hoài nghi. Dung Huy mặt mày hớn hở không sai không sai, tiếp tục phát triển, đối với tiểu sư đệ, Phạm Cảnh Hành, ngươi định làm như thế nào? Phạm Cảnh Hành là Thẩm Thư Giản nhất đệ tử đắc ý, Thẩm Lộ và Thẩm Thư Giản vẫn phải có khác biệt. Dù sao phân thân cùng bản thể là hai loại tính cách. Thẩm Lộ là kiếm, Thẩm Thư Giản là vỏ kiếm. Một cái phong mang bức người, một cái nội liêm ôn nhu. Dung Huy không hiểu rõ lắm, cùng là một người, tại sao có thể có hai loại tính cách? Tiểu sư đệ nội tâm phải là một cái ôn nhu người. Thẩm Thư Giản chính là hắn lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài phía dưới bị phong ấn mềm mại. Cảnh Hành trưởng lớn, có thể chống lên kiếm linh phái, cũng có năng lực vì đệ tử kiếm linh phái nhóm che gió che mưa. Nói đến quan môn đệ tử, Thẩm Lộ mỉm cười nói từ Thẩm Thư Giản mất tích một khắc này bắt đầu, hắn liền không. Ta hiện tại là Phiếu Miểu huyền phủ phụ chủ, kiếm linh phái càng cần chính là cảnh đi, mà không phải ta. Phiếu Miểu huyền phủ 10 tòa cung điện, chỉ có Phiếu Miểu cung cùng trong mây điện có người. Cấp bậc Phiếu Miểu huyền phủ nghiêm ngặt, cái khác trưởng lão đều ở trên núi, mà không phải đám mây. Sư phụ tại thời điểm, chỉ điểm sư tỷ đệ hai người tu hành coi như náo nhiệt. Sư phụ thân tử đạo tiêu về sau liền, Phiếu Miểu huyền phủ liền lãnh tịch rất nhiều. Phía trước Dung Huy cùng Thẩm Lộ cũng không phải người thích náo nhiệt, cho nên không có cảm thấy cái gì. Nhưng hai người đều hưởng qua kiếm linh phái náo nhiệt hài hòa ấm áp, lại trở lại Phiếu Miểu Huyền phủ, đặc biệt không thích ứng. Hai người thu hoạch lớn nhất cũng là những tính cách kia khác lạ lại đúng người chân thành các sư huynh muội. Dung Huy hiểu thầm nộ, hắn là một cái tình cảm nội liễm người, chịu khổ bị liên lụy đều không muốn nói, dứt khoát chính mình. Vậy cái gì? Trước khi đến đại sư huynh cho ta một món tiêu tức lưỡi thần khí, cho dù cách xa nhau thiên nhân lượng giới đều có thể nói chuyện, không nhìn kết giới trở ngại. Ta không cẩn thận xúc động trận pháp, đem chúng ta vừa rồi đối thoại báo cho đại sư huynh. Bọn họ nên biết thân phận của chúng ta, ngay tại trên đường đến. Dung Huy cười nói tiểu sư đệ sẽ không trách ta chứ? Thẩm Nội trong lòng ngậy, đáy mắt lướt qua một nụ cười sư tỷ vĩnh viễn là đúng. Thẩm Nội chưa nói trưởng lão kiếm linh phái trên người chúng mang theo Phiếu Miểu Huyền phủ huy hiệu, là hắn lưu lại trên thân mọi người, huy hiệu tại, bọn họ có thể tìm được đến đường. Tiểu sư tỷ nhất hiểu hắn. Chương 310, đại kết cục, 1. Phạm Cảnh Hành tiếng khóc lóc một đợt nối một đợt, Dung Huy nhấc đầu tiểu sư đệ, đi ra xem một chút đi, hài tử đều khóc câm. Thẩm Nội trầm ngâm một lát đi ra tầm cung, Dung Huy thì mang theo cơ thể mình cùng Lý Nhan Hồi về đến Phiếu Miểu cung. Lý Nhan Hồi chưa một bụng nói muốn nói, cũng thấy đến sư phụ ôm cùng chính mình giống nhau như lúc người, thấy thế nào khó chịu. Loại này khó chịu cho đến Dung Huy đem thân thể thả lại chính mình tầm điện giường bạch ngọc bên trên mới có chỗ hóa giải. Rõ ràng là cùng khuôn mặt. Lý Nhan Hồi cảm thấy nằm trên giường người kia như treo cao trăng sáng, cao không thể chạm. Sư phụ, vừa rồi Lục trưởng lão mật âm truyền tin cho ta, hỏi quý mỹ nhân tình hình. Lý Nhan Hồi như quen thuộc ngồi trên giường em đánh giá bốn phía. Nơi này Phiếu Miểu cung so với Kiếm Linh phái hoa lệ gấp trăm ngàn lần, địa phương rất rộng, nhìn không thấy cuối. Dung Huy trầm giọng nói tình hình không ổn. Quý Trần dùng thần hồn nguyên rủa Thanh Vân Tông thân kiếm lúc đã làm xong thần hồn câu diện chuẩn bị. Dung Huy dùng Sơn Hà giám cưỡng ép bảo vệ thần hồn của hắn đã là lớn nhất cực hạn. Cái kia làm, Lý Nhan Hồi một mặt thương tiếc trên đời này rốt cuộc tìm không ra so với hắn càng đẹp mắt tiên quân, hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn chính là nhan cầu tận thế. Em đẹp đại mỹ nhân, nói không có sẽ không có. Hợp Hoan Tông trong những năm này lo ngoại hoạn không ngừng, Quý Trần trôi qua rất khó khăn. Cho dù như vậy, chỉ cần Phiêu Miểu Phong gặp nạn, Quý Trần đều muốn loại bỏ muôn vàn khó khăn hết sức giúp đỡ. Lý Nhan Hồi đối với hắn rất kính trọng. Sư phụ có thể có như thế bạn thân không phụ. Dung Huy nói điểm tướng. Cái gì? Lý Nhan Hồi không hiểu. Tu sĩ đắc đạo phi thăng thời điểm có thể điểm tướng, bị điểm người bất luận là người hay quỷ đều có thể đi theo tu sĩ phi thăng. Dung Huy gọi ra Lưu Vân, trắng muốt thân kiếm chiếu ra nàng tinh xảo dung nhan, bên nàng đầu điểm tướng chỉ có thể điểm một người. Sư phụ ngươi đừng xem ta, ta tham luyến hồng trần, đối với phi thăng không có chấp niệm. Lý Nhan Hồi thần giao cách cảm biết sư phụ muốn nói gì, hắn nghiêm mặt nói quý tiền bối đáng giá. So với phi thăng, Lý Nhan Hồi càng hy vọng Quý Trần có thể sống sót. Cái kia quý tiền bối có phải hay không cũng phi thăng? Lúc đầu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thật. Dung Huy lắc đầu cười nói trên đời nào có chuyện tốt như vậy nhi. Sau khi phi thăng tiên linh chi khí đem phúc phận đại địa, đây là trợ giúp Quý Trần tiêu trừ thiên địa nguyên rủa phương pháp duy nhất. Về phần có thể hay không tái tạo kim thân còn phải nhìn Quý Trần cơ duyên, sợ là sợ hắn không muốn. Lý Nhan Hồi ánh mắt sáng lên có cái gì không muốn? Một cái giá lớn là tự do. Dung Huy thở dài nói bị điểm người đem đời đời kiếp kiếp theo đuổi tu sĩ kia, lại không tự do có thể nói. Lý Nhan Hồi ngây người. Trong tu tiên giới, có chút tu sĩ không tự do không bằng chết. Có ít người vì tu vi có thể từ bỏ bất cứ vật gì, cho dù sinh mệnh. Không biết Quý Trần thuộc về một loại kia. Không cần hỏi một chút quý tiền bối. Đang có ý này. Phiếu Miểu cung lệ khí nặng, Quý Trần không thích hợp. Dung Huy nghĩ nghĩ, quyết định đi Phiếu Miểu huyện phủ cất giữ kinh điển ngày một cát. Phiếu Miểu cung tại đông nam, ngày một cát vừa vặn ở vào đường chéo tây bắc. Dung Huy ngự kiếm từ các đại trên cung điện lướt qua. Sư phụ, Phiếu Miểu huyện phủ nhiều như vậy cung điện, thế nào chỉ có Phiếu Miểu cung cùng trong mây điện có người, chẳng lẽ những kia tiền bối đang bế quan? Phiếu Miểu huyện phủ mây mù tốt tươi, cung điện xen vào nhau tinh tế, hành lang eo man trở về, tùy ý chọn một chỗ đều là nhân gian tuyệt cảnh. Dung Huy nhìn ra xa trong tầng mây như ẩn như hiện mỹ lệ hùng vĩ cung điện, phảng phất nghe thấy tiền bối nói mớ, trên không trung lướt qua đám mây giống như các tiền bối mở mị thân ảnh những cung điện kia trừ phòng thủ cùng quét gắn đệ tử bên ngoài không có người nào nữa, cung điện gì chủ nhân sớm đã phi thăng, vừa không có nên đón mới người thừa kế, cho nên bỏ trống. Lại bỏ trống nhiều năm. Nếu Dung Huy sư phụ không tìm được nàng cùng Thẩm Nộ, Phiếu Miểu huyện phủ 10 tòa đại điện chỉ sợ muốn toàn bộ tuyệt hậu. Người thừa kế. Lý Nhan Hồi nắm tay đặt ở giữa lông mày chặn chói mắt liệt nhật, nhón chân lên rỗi cổ nhìn những này phi thăng tiền bối không có thu đồ. Đại lão đều không thu đồ đệ. Chẳng biết tại sao, Lý Nhan Hồi cảm thấy trong mây lãnh tịch vô biên cung điện liền giống từng tòa nấm mộ, quỷ khí âm trầm, làm cho lòng người khó ăn. Phiếu Miểu huyện phủ tự nhiên là thu đồ, nhưng muốn trở thành thập điện chủ nhân không phải người thường có thể đảm nhiệm. Chứ cần cơ duyên và tu vi bên ngoài, mỗi tòa tiên cung chọn lựa người kế nhiệm tiêu chuẩn không hề giống nhau, cho dù phi thăng người đệ tử thân truyền cũng chưa hẳn là cung điện chủ nhân. Dung Huy chậm rãi giới thiệu Phiếu Miểu huyện phủ mỗi 5 năm tuyển chọn một lần đệ tử, tất tấn đệ tử đều có tư cách tại đám mây phía dưới mở mị thánh địa khảo nghiệm bọn họ phải chăng có tư cách tiến vào thập điện. Có tư cách đệ tử lại trải qua nghiêm khắc chọn lựa tâm tính, tư chất, đạo tâm cùng thập điện ăn khớp đệ tử, lại trải qua trưởng lão hội biểu quyết mới có bên trên thập điện tư cách, tầng này liền có thể đào thải mấy vạn đệ tử. Lên thập điện có thể hay không đạt được đối ứng cung điện công nhận cũng chưa biết. Ngàn năm qua, chỉ có ta cùng tiểu sư đệ thành công. Thiên quân vạn mã qua cầu độc một cũng chỉ như vậy. Sư phụ, tính thế nào đạt được cung điện thừa nhận? Lý Nhan Hồi cười nói ta cũng muốn tại Phiếu Miểu huyện phủ mua sáu phòng. Kiếm linh phái Phiếu Miểu phong rất tốt, nhưng người nào ngại nhiều một bộ. Ngươi cầm cái này đi từng cái cung điện đi một vòng, cái nào tòa cung điện kim mang mấy liệt, chính là chỗ ấy. Dung Huy đem một cái pháp khí đưa cho tiểu đồ đệ đi thôi. Lý Nhan Hồi vẻ mặt tươi cười rời đi. Dung Huy trực tiếp hướng lên trời một cấp đi. Nàng khảo nghiệm qua, tiểu đồ đệ cùng Phiếu Miểu cung vô duyên. Đời trước cũng thế. Dung Huy chân trước rơi vào nổi giận phong cách cổ xưa lầu các trước mặt, chân sau cũng là cảm ứng được thập điện rung động. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Phiếu Miểu Huyền phủ cao nhất Thiên Nhất cung kim mang mấy liệt, còn lại 9 tòa thần điện đồng tình. Lệ thuộc Thiên Nhất cung đệ tử cùng kêu lên chúc mừng, cung nên tân chủ. Dung Huy không ngờ đến tiểu đồ đệ còn có cơ duyên như vậy, nàng mỉm cười, lách mình tiến vào ngày một các tầng cao nhất, sau đó đem Quý Trần từ trong sơn hà giám thả ra. Dung Huy dăm ba câu nói rõ tình hình bây giờ, lại hỏi Quý Trần ý nguyện. Quý Trần trải qua lâu dài suy tư, cuối cùng lựa chọn bị điểm tướng, hắn không buông được Hợp Hoan Tông. Lý Nhan hồi đuổi đến ngày một các thời điểm, Dung Huy trùng hợp đi ra, hắn thuận tay lấy ra một khối tinh kim cho nàng tiểu sư thúc để ta cho sư phụ. Dung Huy trong tay đã có 4 khối tinh kim, đây là khối thứ 5, vừa vặn có thể khảm vào Lưu Vân trong kiếm, cho nó thăng cấp. Á gặp thế nào không có đến. Hai người phía trước thương nghị xong vào kiếm trùng ngưng luyện Lưu Vân. Thẩm Nộ không có đến, Dung Huy hơi kinh ngạc, tiểu sư đệ chưa từng nuốt lời. Lý Nhan hồi chạy đầu đầy mồ hôi hình như là đại sư bá bọn họ lạc đường, tiểu sư thúc đi tìm người. Dung Huy đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy một luồng nồng đậm quỷ khí. Quỷ khí chợt lóe lên, rất nhanh biến mất. Sư phụ ngươi ngửi thấy kỳ quái gì mùi vị sao? Lý Nhan hồi hít sâu một cái, nghiêm túc nói tốt dày đặc mùi máu tươi hình như là từ địa phương kia truyền đến. Dung Huy theo Lý Nhan hồi tay nhìn lại. Địa phương kia là Phiếu Miểu Huyền phủ kiếm trùng. Trong kiếm trùng đặt vào mấy chục vạn lợi kiếm, lệ khí rất nặng. Bởi vậy là thủ, là Phiếu Miểu Huyền phủ duy nhất một chỗ bố trí canh phòng yếu kém chi địa. Đi xem một chút. Ly kiếm mộ càng gần, mùi máu tươi càng dày đặc. Dung Huy lách mình tiến vào kiếm trùng. Nhìn thấy mà giật mình dòng máu chảy đến Dung Huy bên chân. Cách đó không xa truyền đến đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau. Bịch. Một cái 11-12 tuổi Phiếu Miểu Huyền phủ đệ tử đập dưới chân Dung Huy, dòng máu đỏ tươi văng đến nàng sạch sẽ váy bên trên, choáng mở một mảng lớn đỏ thẫm. Lão tổ tông Tam trưởng lão làm phản, đồng lai các tử kiếm trùng đệ tử lời còn chưa dứt tắt hơi bỏ mình. Dung Huy mặt như sương lạnh, ngón tay bóp khách khanh rung động, Lưu Vân hóa thành huyền màu vàng bạch mang từ nàng lòng bàn tay bay ra, vọt vào kiếm trùng, dễ như trở bàn tay đem làm phản đệ tử cùng Tam trưởng lao chạm dưới kiếm. Sắc khí ác liệt từ trong cơ thể Dung Huy tuôn ra, nàng xem lấy huyết vụ tràn ngập kiếm trùng, như mực tóc xanh nhiễm lên điểm điểm màu đỏ tươi bên trong là cao thủ hợp thể cảnh trở lên chớ cùng đi lên, nhanh đi gõ đăng văn cổ, nói cho các đệ tử mở ra hộ sơn sắt trận ngăn trở quỷ tu đồng lai các, sau đó tại Phiếu Miểu cung chờ ta trở lại. Vừa mới nói xong, Dung Huy đánh ra một đạo linh lực đem Lý Nhan hồi lấy đi, sau đó đóng lại kiếm trùng. Nặng nghề cửa đá ầm ầm rơi xuống, cùng đại địa kín kẽ khảm nạm cùng một chỗ, ngăn trở Lý Nhan hồi thất kinh lo lắng ánh mắt. Dung Huy theo mùi máu tươi bay đến kiếm trùng chỗ sâu nhất, nghiêm nghị nói đi ra. Ong ong ong. Mấy vạn phong mang từ dưới đất chui ra ngoài, kiếm chỉ thương khung. U sâm trong kiếm trùng, nguồn sáng duy nhất cũng là trên đỉnh đầu Dung Huy kéo dài vạn dặm hình thạch. Hình trên đá có đặc thù trận pháp, có thể ngăn trở tu sĩ theo dõi. Tại chiếu sáng không đến hắc ám, huyết dịch đỏ thắm leo lên mái vòm, hội tụ thành một cái mỹ lệ thần bí lệ quỷ đồ án. Dung Huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn một phía, linh lực màu huyền kim phóng lên tận trời, mấy vạn thanh tiên kiếm cùng nhau bay về phía nàng cảm ứng được quỷ khí địa phương. Bành bành bành. Trong chớp mắt, 10 cái mang theo màu đen trong túi, giấu đầu lộ đuôi quỷ tu ngã ầm ầm trên mặt đất. Dung chiếu nữ tiên, người cầm đầu cầm trong tay khô lâu quyền trượng, đen ngòm trong đồng tử thiêu đốt lên hai đoàn quỷ màu trắng hỏa, hắn khặc khặc cười một tiếng không nghĩ đến chúng ta có thể đánh vào Phiếu Miểu Huyền phủ đi. Ha 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 ha. Trên đất huyết dịch tại Bồng Lai các bảy quỷ tu dưới sự khống chế hóa thành huyết sắc xương độc tung bay trên không trung. Trên không trung phiêu đãng hung thần phiến quỷ, vừa rồi chết đi Phiếu Miểu Huyền phủ đệ tử đã trở thành quỷ tu trong tay khôi lỗi. Các ngươi đánh vào đến cùng bản tọa đánh ra có khác biệt sao? Dung Huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi rơi vào đem nàng hoàn toàn vây quanh bảy quỷ tu thân bên trên, dưới chân dâng lên núi thây biển máu, sắc khí giống như thủy triều lao ra ngoài, nàng không dám kinh thường, năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai giáp kim thanh long hóa vạn kiếm trạng. Mấy chục vạn kiếm nhỏ màu vàng kim từ trong biển máu phun ra ngoài. Hỏa Phượng Dương cánh bay lượn, màu đỏ cam tam muội chân hỏa từ cánh chim bên trên chấn động rất xuống, giống như phổ chiếu đại địa liệt nhật, không chỉ có chiếu sáng kiếm chủng, càng đem trên vách đá du tẩu ngàn vạn quỷ ảnh đốt thành tro bụi. Bảy quỷ tu đã chuẩn bị trước, 10 người kết trận, 9 cái dẫn hồn phiên cùng mắt phun ra lục diễm khô lâu quyền trượng đụng nhau, màu đen quỷ khí cùng đỏ thâm nguyên rủa trong nháy mắt phóng to ngàn vạn lần, vô số phiên quỷ giống như thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp từ trong vách tường gạt ra. Lớn như vậy kiếm chủng trong nháy mắt bị chật ních. Tráng kiện mạch máu từ trên trời giáng xuống, giống như cự mãng đồng dạng phun ra màu xanh lá nọc độc. Dung Huy không chút hoang mang. Lưu Vân Tiên kiếm đứng ở trước người, Thổ Linh Châu củng cố kết giới lao không thể gãy. Cùng lúc đó, Bích Hải Thần Long pháp tướng lơ lửng ở sau lưng Dung Huy. Nàng hai tay kết xuất phức tạp pháp trận, giọng nghĩa mai nói đồng lai các là không có ai sao? Liên một cái đại thừa cảnh cũng không có, phái độ kiếp cảnh các ngươi phế vật đến đánh lén Phiếu Miểu Huyền phủ. Đại thừa cảnh uy áp ầm ầm rơi xuống trong nháy mắt, phản phất đọc lại thời gian. Đồng lai các đám người mặt như ngừng lại tại chỗ, bắn tung tóe huyết dịch đọc lại trên không trung, nào về phía kết giới lít nha lít nhít phiên quỷ diện mục dữ tợn nhưng không được tiến thêm. Dung Huy thuật pháp dừng lại đám người, trên không trung phi kiếm, trên mặt quỷ tu đồng lai các mãn trùng cũng sẽ không tiếp tục lúc ních. Thời gian đình chỉ. Linh lực màu huyền kim từ Dung Huy đầu ngón tay tràn ra, trong miệng nàng niệm động lấy cổ xưa chú ngữ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, giống như có vật gì phá xác lao ra phát ra âm thanh thanh thúy. Đồng lai các đám người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một giọt sáng óng ánh giọt nước từ trái tim bên trong bay ra. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, thứ tư nhỏ đồng lai các cầm đầu quỷ tu nước ra liền giống bị rút khô trình độ quýt ra, vo thành một nắm. Hắn kinh hãi gần chết nhìn từ trong thân thể bay ra ngoài trình độ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sau một khắc, hắn ý từ lòng bàn chân lẹn đến đại não, hắn liền ra đầu tê dại thời gian cũng không có thay đổi bị Dung Huy tàn nhẫn rút khô lượng nước trong người, hóa thành một bộ thây khô. Bịch. Thây khô rơi xuống đất. Hỏa Phượng tay mắt lênh lẹ hóa thành nhân hình, xinh đẹp tay bấm ở quỷ tu kia hồn phách, ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Đánh. Hồn phách đốt thành tro bụi. Quỷ dị chính là từ quỷ tu kia trong thân thể rút ra trình độ còn ngưng trên không trung. Tất cả quỷ tu sắc mặt trong nháy mắt địa biến màu xám, mặt xám như tro. Dung Huy trong bầu ve gáo, nhanh chóng giải quyết hết 5 người tính mạng. Loại phương thức này quá tiêu hao linh lực, đến cái thứ 6 thời điểm nàng có chút lực bất tòng tâm. Quỷ tu đồng lai các thừa cơ chấn vỡ cái kia quỷ dị uy áp. Người cầm đầu nghiêm nghị nói kết trận, kết trận. Tất cả quỷ tu chất thành một đống, đứng ở các ngóc ngách. Ngay sau đó, bịch. Tiếng vang qua đi, thân thể tất cả mọi người toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Đám người một bên khống chế phiên quỷ chặn Dung Huy bước chân, sau đó không để ý sinh tử lao về phía Huỳnh Thạch, hai tay kết ấn, kích hoạt hình trên đá quỷ dị pháp trận. Dung chiếu nữ tiên, bản tọa đưa ngươi cuối cùng một món lễ vật. Cao kính rít lên mà qua. Huỳnh Thạch ánh sáng phun trào, tất cả quỷ tu tại trí mạng trong ánh sáng hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó Dung Huy cảm ứng được đến từ thiên địa triệu hoán. Nàng nhìn nổ ra mấy trăm mét động kiếm chủng, nhìn về phía thương khung. Mây đen đè ép thành, kiếp vân dày đặc, phạm vi ngàn dặm sắc trời đột nhiên âm. Trên đất sinh linh tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, Dung Huy cảm nhận được áp lực từ lớn, Dung Huy trường bảo tung bay theo gió. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên trời kiếp vân, trong tay năm viên tinh kim chiếu lấp lánh. Ầm ầm, đen như mực thương khung bị vô hình cự thủ kéo ra một cái khủng bố hố đen. Hố đen đem toàn bộ bầu trời lấp kín. Cùng phong được khởi, hố đen xung quanh hiện lên lít nha lít nhít màu tím kiếp lôi. Phi thăng kiếp lôi. Trái tim Dung Huy thình thịch đập loạn, nàng cầm kiếm tay khẽ run lên, trong đầu hiện ra đời trước độ kiếp thất bại cảnh tượng, thế nào cũng không ngừng được trong lòng hoảng loạn. Không đúng, ở kiếp trước ta phi thăng thời gian là 15, hôm nay là lần đầu tiên, phi thăng kiếp mây vì sao đến nhanh như vậy, nhất định là vừa rồi những kia quỷ tu giở trò quỷ. Bọn họ muốn giết ta tại trận này kiếp lôi. Dung Huy lúc trước nghe sư phụ nói, chỉ cần lấy 100 vạn sinh linh tế, lại thêm tu vi cao thâm người nguyền rủa có thể thay đổi tu sĩ phi thăng thời gian. Nàng lúc trước tự cho là đúng truyền thuyết, không nghĩ đến thật. Ầm ầm. Màu tím roi bạc hung hăng quất roi đại địa, bầu trời phát ra khản cả giọng gầm thét, đại địa hèn mọn run rẩy. Ầm ầm, mấy vạn nói bạo ngược kiếp lôi ùn ùn kéo đến từ trên trời giáng xuống, trắng bệnh điện quang đem tiểu thần giới chiếu lên sáng như tuyết, phiếu miểu huyền phủ đại trận hộ sơn thai kiếp lôi trước mặt giòn như giấy trắng. Lãnh khốc vô tình thiên đạo uy áp rơi vào trên vai Dung Huy. Nàng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lại kiếp lôi bổ vào trên người phía trước đem 5 cái pháp tướng ngăn ở trên không trung. Ầm ầm, Dung Huy phun ra một ngụm máu tươi, đau trên trán nàng gân xanh nổi lên. Dễ như mưa kiếp lôi không nói đạo lý bổ xuống. 5 cái pháp tướng chưa đi đến ngăn cản bao lâu, cuối cùng không chịu nổi thiên địa uy áp tan đến trong cơ thể Dung Huy. Dung Huy ném ra Lưu Vân tiên kiếm, nàng đem 5 cái tinh kim cùng nhau ném lên trời, máu nhuộm trường bảo bị đánh thành vài rách, nàng mài răng nói vừa vặn dùng ngươi đến rèn luyện Lưu Vân tiên kiếm của ta, để nó tấn thăng làm thần khí. Ầm ầm, ầm ầm, Dung Huy hít mắt xuyên thấu qua khỏe mắt nhi thấy 5 cái tinh kim kín kẽ khảm vào trong lưu vân ở trong thiên kiếp không ngừng tấn thăng, tê dại dòng điện rơi vào trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, một thân mênh mông linh lực toàn bộ dùng để ngăn cản thiên kiếp, hình như còn thiếu sót một điểm. Phi thăng kiếp lôi kéo dài nửa tháng, Dung Huy cũng bị bổ nửa tháng, phiếu miểu huyễn phủ cung điện đổ sụp hơn phân nửa. Dung Huy nhìn từ từ thu nạp hố đen, khô cạn nổi ra nhếch miệng lên một cười lạnh, sau đó đối với hố đen giơ ngón tay giữa lên. Lần này nàng cuối cùng vượt qua. Nghĩ như vậy, Dung Huy lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, đang muốn rời khỏi. Chợt nghe một tiếng kinh hãi gần chết tiếng giống. Sư phụ, cẩn thận. Chỉ thấy trên không trung lóe lên một đạo đỏ thâm thân ảnh. Dung Huy nhìn ngăn ở đỉnh đầu mình Lý Nhan Hồi, chố mắt, chợt nhìn thấy cái kia thu liễm hố đen đột nhiên mở rộng. Mấy chục vạn đạo kiếp lôi khí thế hung hăng xông xuống. Hôm qua cảnh tượng tái hiện. Dung Huy nhìn muốn cho chính mình ngăn cản kiếp lôi tiểu đồ đệ, sắc mặt đại biến, nàng bính kinh khí lực cuối cùng đem Lý Nhan Hồi đẩy ra kiếm trùng. Ầm ầm. Mấy chục vạn đạo kiếp lôi vọt vào trong cơ thể Dung Huy, nàng xem lấy tiểu đồ đệ khản cả giọng mặt, nghe không được bất kỳ âm thanh gì, người không đến bất luận cái gì mùi. Tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, ý thức từ từ bay xa. Dần dần, Dung Huy vậy mà lục thức hoàn toàn không có, hai mắt lỗ mũi lưỡi thân ý không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ lại một lần thất bại sao? Thiên sát kiếp lôi, lại còn có dấu một tay. Kỳ quái là, đời trước chính mình lúc độ kiếp thấy thông thiên đăng vân thê, lần này tại sao không có? Chẳng lẽ là thiên đạo quy tắc thay đổi? Sửa lại cũng không có gì không tốt. Tiếc nuối duy nhất chính là không có chính tay đâm phương hành vân, chưa biết rõ thí thần giả, rất nhiều bí ẩn người chính là một đoàn nước mưa. Chuyện cũ như mây bay trong đầu Dung Huy lóe lên, mỗi một hình ảnh nàng đều nhớ tinh tường. Quen biết mỗi người, thấy mỗi một chuyện. Sư phụ, tiểu sư đệ, tiểu đồ đệ, Giao Giao, Quý Trần, Chu Hi, kiếm linh phái các sư huynh muội, còn có trong bí cảnh mặt đủ loại. Dung Huy ý thức thời gian dần trôi qua tán đi phiếu miểu huyễn phủ phiếu miểu cung cực kỳ đặc thủ. Dung chiếu nữ tiên tại thời điểm, nó chính là trời biên giới nhất lóng lánh minh tinh. Sau khi Dung chiếu nữ tiên rời đi sẽ rơi vào vĩnh đêm. Hố đen sau khi biến mất, phiếu miểu huyễn phủ các đệ tử nhìn rơi vào vĩnh đêm phiếu miểu cung đồng loạt quỳ xuống. Dung chiếu nữ tiên một. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm đều ngừng. Phiếu miểu huyễn phủ yên tĩnh như chết. Tại đám người cực kỳ bi thương lúc, tòa kia tối như đêm cung điện đột nhiên sáng như ban ngày. Bịch. Thân mang phiếu miểu huyễn phủ cung chủ hoa phục Dung Huy từ phiếu miểu cung đi ra, nàng xem lấy khóc đến nhanh quyết đi qua tiểu đồ đệ, đối mặt thương giơ ngón tay giữa lên. Không nghĩ đến đi, ta còn có đại hảo. Dung Huy liếc nhìn trận mắt hốc mồm phiếu miểu huyễn phủ đệ tử, lộ ra cung chủ lệ. Mục tiêu, Đồng Lai Các, không chết không thôi. Chương 311, đại kết cục, xong. Phiếu miểu huyễn phủ cùng Đồng Lai Các chi chiến liên lụy đại thần giới, tiểu thần giới, yêu ma giới các loại 3000 đại thế giới. Tất cả tông môn, bất luận lớn nhỏ, dù chính tả đều cuốn vào trong đó. Từ Thanh Vân Tông đầu nhập vào Đồng Lai Các về sau, Chu Hi cùng Trương Viễn Đạo tại tu tiên giới địa vị liền vô cùng lúng túng. Nói bọn họ là mai môn tà đạo, Đồng Lai Các chó săn, người ta tại tu tiên giới hảo hảo, làm cũng là việc đời nhi. Nói bọn họ là danh môn chính phái cũng đừng uốn éo. Trương Viễn Đạo nhìn dùng lỗ mũi nhìn chính mình chính đạo đệ tử, trong lòng nén giận. Đặt ở lúc trước, đám này không biết trời cao đất rộng hôn trướng sớm bị hắn một trường đánh chết, bây giờ biệt khuất đến muốn mạng. Thiếu công chủ, chúng ta đây là đi đâu? Trương Viễn Đạo liếc mắt quỷ khí lượn lờ Bồng Lai các phương hướng địa phương kia, thật sự chúng ta thay cái đi, vạn nhất đụng phải đệ tử Thanh Vân Tông, đánh hay là không đánh? Chu Hi mí mắt vừa nhấc, người cứ nói đi. Ta không muốn đánh. Trương Viễn Đạo nói thật, kiếm linh phái muốn xông lên đi chịu chết, bởi vì bọn họ bảy cái trưởng lão, trừ Dung Huy cùng Thẩm Thư Giản toàn bộ bị Bồng Lai các ai môn tà đạo chặn giết. Người ta không thể không phản, chúng ta không có lý do đối nghịch với Bồng Lai các. Huống chi tông chủ và những kia sớm chiều làm bạn các đệ tử cũng tại, chúng ta đi đánh người nào? Tốn công mà không có kết quả, chi phối không được là người, không bằng tìm một cái nơi non xanh nước biếc khai sơn lập phái, đem Thanh Vân Tông truyền thừa kéo dài tiếp, không mai một chúng ta Thanh Vân người quốc khí. Đây là Trương Viễn Đạo sau khi nghĩ cặn kẽ quyết định, cũng không qua loa. Trương Viễn Đạo gần như rời chống Thanh Vân Tông tàng kinh các, trông coi lầu các trưởng lão quyền làm không thấy, thái độ cam chịu lại rõ ràng chẳng qua. Văn mạch tức nước mạch, văn trở tức tông môn số phận. Đem dễ lưu lại, Thanh Vân Tông truyền thừa sẽ không diệt. Chu Hi khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, đang muốn nói chuyện, nghe thấy một tiếng ồn ào Thanh Vân Tông bọn chuột nhắt, không gì hơn cái này. Mắt ngọc mày ngài lục giao giao ngồi tại nàng hồ lô rượu bên trên, trên lưng thanh xương kiếm tản ra khiếp người hàn mang. Hồ lô đứng phía sau một cái vẻ mặt u buồn thanh niên, hắn phảng phất đựng đầy toàn bộ thế giới bi thương và thống khổ, cả người giống như không tản được mở màu xám xương mù khiến người ta nhìn liền cảm thấy khó chịu. Chí ít bản tọa bảo vệ Thanh Vân Tông dễ. Trương Viễn Đạo liếc mắt nói, phái Thanh Thành đã từng là ngàn năm đại phái, cuối cùng rơi vào kết cục gì còn cần bản tọa cùng Lục trưởng lão nói một chút. Kiếm Linh phái tự tay tiêu diệt phái Thanh Thành, như vậy huyết hải thâm cửu Lục trưởng lão không những không báo, ngược lại nối giáo cho giặc, giúp Kiếm Linh phái làm việc, lấy lại chuyện người đời đều biết. Nếu ta là Triệu trưởng môn, chỉ sợ tức giận đến vén lên vách quan tài đánh chết bán tông môn cầu vinh nhiệt trướng. Trương Viễn Đạo lời nói đến mức ai nghiệt đến cực điểm, Lục Giao Giao đáy mắt đỏ lên một vòng, gọi ra thanh xương muốn cùng Trương Viễn Đạo đánh nhau chết sống, lại bị Bạch Hành Nhất ngăn cản. Sâu kiến có sâu kiến đạo sinh tồn, con ruồi chó săn cũng có sứ mệnh, không nên cơ cầu. Bạch Hành Nhất nói với giọng thản nhiên, tổ bị phá không chứng lành, trương lớn lao minh chết giữ mình chúng ta không thể chỉ trích. Chỉ mong nhìn trương trưởng lão mang theo Thanh Vân ngàn năm căn cơ có thể sống an ổn, dù sao nó từng là Trung Châu người đứng đầu, nhiều như vậy kinh điển bí tịch hủy quái đáng tiếc. Trương Viễn Đạo tức giận đến dựng râu trừng mắt, chẳng lẽ trong mắt của mọi người chính mình là hạng người ham sống sợ chết? Hừ. Trương Viễn Đạo trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn về phía thiếu công chủ. Chu Hi nhìn Lục Giao Giao cùng Bạch Hành Nhất bóng lưng đi xa, lấy ra một tờ lệnh bài tông chủ hợp tác với Bồng Lai Các vào cái ngày đó bắt đầu liền dự liệu được hôm nay chi tiết. Thanh Vân Tông làm phản, chính đạo khó chứa, ngươi mang theo cuối cùng hỏa chủng tìm một cái bình hòa địa phương sinh hoạt. Đừng nhắc lại Thanh Vân Tông, chỉ cần những ngày kinh điển sách cổ còn tại truyền thừa, Thanh Vân Tông liền còn sống. Thông môn làm phản không phải bọn họ mong muốn. Việc đã đến nước này lại không chậm chuyển đường sống. Trương Viễn Đạo có hắn nói. Chu Hi cũng có mối thù của mình. Phương Hành Vân không chết, hắn tức giận đoán khó tiêu. Thiếu công chủ. Trương Viễn Đạo cổ họng một ngạnh, chúng thuộc hạ ngươi trở về. Chu Hi khỏe miệng khẽ cong, ngự kiếm đi về phía huyết thành, hắn chưa từng nghĩ đến sống mà đi ra. Trương Viễn Đạo đứng tại chỗ đã lâu, treo lên mêu danh rời khỏi chỗ thị phi này. Chu Hi tiến vào xương máu lượn lờ huyết thành thời điểm trùng hợp đụng phải Lục Giao Giao cùng Bạch Hành Nhất, ba người lên nhau. Lục Giao Giao cùng Bạch Hành Nhất đứng ở một bên. Chu Hi một mình đứng ở một bên khác. Ngươi đến làm gì? Lục Giao Giao cầm trong tay thanh xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nếu không phải Chu Hi, nếu không phải Thanh Vân Tông, phái Thanh Thành sẽ không thay đổi thành như vậy. Sư Minh tất nhiên lòng tham. Nếu không có Thanh Vân Tông trợ giúp, Sư Minh không có gan chó kia. Chu Hi đen như mực đồng con ngươi nhiễm lên huyết sắc, con ngươi hóa thành máu tanh tam câu ngọc cực kỳ doan người. Lục Giao Giao thấy im lặng, thanh xương quét ngang muốn lấy Chu Hi tính mạng, lại bị hắn quỷ dị huyết đồng bên trong bắn ra hồng quang mở ra, thanh xương phát ra buồn bực rên rỉ. Giao Giao không nên vọng động. Bạch Hành Nhất kéo tay Lục Giao Giao hắn đến tìm Phương Hành Vân. Phương Hành Vân là ai? Ngươi cũng biết Phương Hành Vân. Hai người trăm miệng một lời. Bạch Hành Nhất nói với giọng thản nhiên, ta không chỉ có biết Phương Hành Vân còn biết rất nhiều chuyện. Giao Giao, ngươi đi Quang Minh đảo tìm một người tên là Ti Tuy, đem ngũ trưởng lão lệnh bài cho hắn nhìn, hắn biết nên làm như thế. Nhớ kỹ, nhất định phải chết giữ Quang Minh đảo, nếu như Quang Minh đảo xảy ra vấn đề, đó chính là người chân chính họa. Dung Huy cùng Lục Giao Giao nói qua Quang Minh đảo quan trọng, cũng nói cho nàng biết Quang Minh đảo bí mật. Ta chở các ngươi trở về. Lục Giao Giao hốc mắt thường đỏ, nhất định phải sống. Bạch Hành Nhất gật đầu, sau đó xe nhẹ đường quen đi về phía Thông Thiên Đăng Vân Thê. Chu Hi đi theo phía sau hắn. Bạch Hành Nhất không có chút tu vi nào, nhưng hắn trên người tỏa ra ác ý làm trong huyết thành lệ quỷ nghe tin đã sợ mất mật. Chu Hi rất muốn biết trên thân người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Trên người hắn ác chú so với lúc trước tại trong kết giới màu đen đụng phải còn muốn hung ác 10 vạn lần. Hai người đến Thông Thiên Đăng Vân Thê thời điểm, chất đống như núi thi thể đã đụng phải lơ lửng ở ngàn mét không trung đăng thang mây cầu thang đá bằng bạch ngọc. Núi thây các đệ tử thân mang nhiều loại giáo phục, hai bên là giết đỏ cả mắt quỷ tu cùng chính đạo đệ tử. Chu Hi nghiêng đầu thấy cùng chính phái đệ tử chém giết đệ tử Thanh Vân Tông. Ta nữ tiên, ta tại chỗ này đợi ngươi. Âm trầm âm thanh lên đỉnh đầu nổ vang. Chu Hi cùng Bạch Hành Nhất rối rít ngẩng đầu. Cầu thang đá bằng bạch ngọc chỗ cao, Dung Huy cầm trong tay lưu vân, sắc bén bức người tiền kiếm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết dịch theo mũi kiếm trôi đầy đất. Huyết thủy mạn qua cầu thang đá bằng bạch ngọc, tích tích đắp đắp chảy xuống, tạo thành từng đạo huyết sắc thác nước, nhìn thấy mà giật mình. Dung Huy nhìn xa hiện rõ chân thân Phương Hành Vân, mặt như sương lạnh, nàng hai mắt đỏ như máu, chớp ma kiếm từ trong cơ thể bay ra, âm thanh lạnh đến mất vụn băng trở. Tay trái chớp ma, tay phải lưu vân. Bị máu ướt đẫm quần áo, Dung Huy vô tình cắt đứt sông lên Thông Thiên Đăng Vân Thê quỷ tu đầu, dưới chân hiện lên núi thây biển máu ra lệnh mặt kiếm linh phái tất cả trưởng lão mục đích trợn mắt nhìn miệng lớn, nhất là Tuyền Cơ. Nếu không phải thẩm ngộ đến tìm bọn họ, bọn họ căn bản không nghĩ đến sư huynh sư tỷ là đại thần giới nhân vật phong vân. Ngũ sư tỷ. Tuyển Cơ nhìn đi vào đám mây dung huy, hắc bạch phân minh hai con ngươi hiện lên một tầng hơi nước, ngươi muốn phi thăng sao? Ngươi muốn rời đi chúng ta sao? Nghe thấy âm thanh của Tuyển Cơ, Dung Huy xoay người nhìn cùng Quỷ Tu chiến đấu đám người. Đại sư Minh Văn Nhân Ngữ điều khiển linh thú, liếc bánh bao đồng dạng đáng yêu mặt hiện ra cùng ngày thường khác biệt âm tàn độc ác. Nhị sư Minh Liêm Tân trận pháp làm cho phiên quỷ không chỗ có thể trốn. Trên thông thiên đăng vân thê nhất lóng lánh tiên kiếm, không phải tam sư Minh Vương Thạch Kim Cương kiếm không còn ai. Liêu Diệp Phong đứng sau lưng Tuyển Cơ, cùng tựa lưng vào nhau dạo sát lệ quỷ. Về phần thần nộ, Dung Huy đã không thấy được hắn ở đâu, chỉ có thể cảm ứng được hắn linh khí. Kiếm Linh phái tất cả các sư huynh muội đứng trên thông thiên đăng vân thê, dùng kiếm nhất đường giết mặc vào cản đường phiên quỷ cùng đám người Thanh Vân Tông, vì nàng giết ra một đường máu. Đấy lòng Dung Huy xúc động không dứt. Tiểu sư muội đừng khóc, ta bảo đảm, nhất định sẽ trở về. Dung Huy nghiêm mặt nói bất luận sinh tử, nhất định sẽ trở về. Cho dù không phi thăng, Phương Hành Vân cũng hẳn phải chết. Dung Huy nhìn không trong mây bưng thông thiên đăng vân thê, hàn băng nghiền nát hai con ngươi sát khí giật giảo. Lên con đường này Dung Huy mới biết trên thông thiên đăng vân thê lệ khí cùng nguyền rủa nhiều vô số kể, có chút sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Liệt liệt gió lạnh đem máu tanh cuốn đến bên người Dung Huy. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện kiếp lôi bổ đến Dung Huy bên chân, nàng lách mình tránh thoát, đạo thứ hai lặng lẽ đến. Càng lên cao, kiếp lôi vượt qua dày đặc. Dung Huy không chỉ có phải đối mặt càng ngày càng cuồng bạo kiếp lôi, còn muốn đối mặt đồng lai các vị kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó chưa hề lộ diện đại thừa cảnh trưởng lão. Hô, âm phong thổi đến Dung Huy vết thương chồng chất trên người, nàng cảm ứng được quỷ tu khí tức. Sau một khắc, một mặt đã bao hàm máu tươi hồn cờ từ trên trời giáng xuống, đỏ như máu quyền trượng theo sát phía sau. Dung Huy không chút hoang mang tránh đi gặp thoáng qua hồn cờ, đang muốn ra tay phản kích, cái kia xuất quỷ nhập thần đại thừa cảnh trưởng lão lại xuất hiện tại sau lưng nàng, giơ cao quyền trượng. Quỷ khí âm trầm quyền trượng mắt thấy muốn đập bể đầu Dung Huy, chỉ thấy hai bó hồng quang lóe lên, quỷ tu đau đến kích hoa kêu loạn, sau đó lao xuống nhào về phía ám toán người. Dung Huy xoay người nhìn cùng quỷ tu chiến đấu Chu Hy, đang muốn nói chuyện, nghe thấy một cái u buồn âm thanh vang lên. Bạch Hành Nhất bình tĩnh từ trong hắc vụ đi, theo thông thiên đăng vân thê bỏ lên đến bên người Dung Huy, nói với giọng thản nhiên Ngũ trưởng lão, đi thôi. Sao ngươi lại đến đây? Dung Huy kinh ngạc, chỗ này không phải nơi ngươi nên đến, mau trở về. Bạch Hành Nhất vẻ mặt nhàn nhạt, người hắn phụ đại vũ trụ ác ý, thần quỷ không sợ. Đến nơi này, ta muốn lên một số việc, cho nên muốn đi hỏi một chút phía trên bạn cũ, cùng đi. Bạch Hành Nhất trạng thái rất kỳ quái. Thông Thiên Đăng Vân Thê là tu sĩ phi thăng cần phải trải qua thông đạo, cho dù Dung Huy cũng muốn chú ý cẩn thận, Bạch Hành Nhất lại giống về nhà đồng dạng dễ dàng tự do. Chớ do dự. Trong hắc vụ hồng quang cùng lục mang va chạm, cùng phong gào thét, âm thanh của Chu Hy Đức quãng xuyên ra đến xin mang bên trên cừu hận của ta, giết Phương Hành Vân. Phân thần cảnh đối mặt đại thừa cảnh không có phần thắng chút nào có thể nói. Dung Huy hai con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe, lưu loát xoay người, hướng chỗ càng cao hơn đi. Bạch Hành Nhất đến làm cuồng bạo kiếp lôi hơi ngừng. Hai người sóng vai đi về phía trước. Dung Huy phát hiện càng lên cao, đang thang mây hai bên ác chú càng nhiều. Hoàn toàn không giống như là thông suốt tiên đồ tiền đồ tươi sáng, càng giống là đi vào khang khít địa ngục âm u quỷ đạo. Không biết qua bao lâu, trước mắt Dung Huy xuất hiện tiên khí lượn lờ mây mù, hai con mắt màu đỏ ngòm cũng thay đổi thành bình thường màu đen, dưới chân núi thây biển máu chẳng biết lúc nào biến thành dâng lên tường vân, tiên linh chi khí xoay quanh tại nàng bên người, tường vân gánh chịu lấy hai người hướng cao hơn địa phương bay đi. Một trận sương mù dày đặc qua đi, Dung Huy mặt phảng phất xuyên qua trong suốt màn mỏng, nàng tiến đến một bước. Ầm ầm. Kim quang chói mắt tường vân vì tại nàng bên chân, mây đằng sương mù lượn quanh trên không trung bay đến một tòa bảo thuyền. Tiên khí giạt rào bảo thuyền chở Dung Huy càng bay càng cao, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, trong cơ thể trọc khí cùng hung thần lệ khí theo bảo thuyền phi thăng mà tiêu thất vô tung, cuối cùng chỉ để lại thuần túy nhất sát ý một vệt kim quang lóe lên. Dung Huy trong mắt hơi híp, làm nàng lại nhắm mắt, đã đi đến một chỗ mây cung phía trước, mà xa xa là không ngừng đổ sụp Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cùng rung động tiên cung. Con con con. Báo trước phi thăng kim trung phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngút trời ánh sáng vàng liền giống tiêu đốt mặt trời, một mực kéo dài. Dung Huy tắm rửa tại trong kim quang thấy xa xa bay đến tiên nhân, trong đó còn có mấy cái làm nàng nhìn quen mắt phiếu miểu huyễn phụ tiền bối. Ánh sáng vàng còn chưa tan đi, chúng tiên cười mỉm nên đón. Hôm nay không biết là vị thiên kiêu nào phi thăng, tình hình như vậy trước nay chưa từng có. Tiên linh chi khí đánh sập 3000 cung điện, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Vị này hậu sinh thật mạnh. Thấy, là phiếu miểu huyễn phủ huy hiệu, nên là phiếu miểu huyễn phủ trưởng môn thẩm nộ, chúc mừng phiếu miểu huyễn phủ lại tăng thêm tân đinh. Dung Huy cùng Bạch Hành Nhất liếc nhau. Hai người không hiểu rõ lắm tại sao những tiên nhân này nói chính là thẩm nộ, mà không phải Dung Huy. Theo chúng tiên đến gần, Dung Huy phát hiện những này trước khi phi thăng bối linh lực so với nàng còn muốn yếu rất nhiều lần. Nếu không phải chúng tiên trên người có phi thăng kim thân, Dung Huy cảm thấy đến không phải tiên nhân, mà là phân thần cảnh đệ tử. Chúc mừng tiểu hữu phi thăng. Tiên nhân cầm đầu không nhìn thấy trong kim quang Dung Huy, bọn họ làm thành một vòng, đứng ở hai bên cười mỉm chúc mừng. Ta là phiếu miểu huyễn phủ hồng dụ tiên quân, ngươi hẳn là quen biết. Ánh sáng vàng cũng không đối với Dung Huy tạo thành bất kỳ trở ngại nào, xuyên thấu qua ánh sáng vàng, nàng xem lấy tuấn lãng ôn hòa tiên quân, trong đầu hiện ra phiếu miểu huyễn phủ đời thứ ba phi thăng tổ tông bộ dáng, chính là hắn. A gặp. Hồng dụ tiên quân vui vẻ ra mặt nhìn ánh sáng vàng không tiêu tan Dung Huy, trong lòng vô cùng tự hào. Như vậy công đức kim quang chỉ ít ngàn vạn, vô cùng có khả năng trực tiếp phi thăng thành thần, thành thánh. Nghe thấy Hồng Dụ Tiên Quân bảo tiểu nhân sư đệ tên, Dung Huy xác định nàng không có nghe nhầm. Hồng Dụ Tiên Quân thấy Dung Huy chưa nói, cười nói a gặp không hổ là phiếu miểu huyễn phụ thiên tư hơn người hậu sinh, thật sự để ta kiêu ngạo. Dung Huy trầm mặc không nói, bên nàng đầu nhìn một chút Bạch Hành Nhất mặt như trầm thủy, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. A gặp, thấy Dung Huy không lên tiếng, Hồng Dụ Tiên Quân lại kêu hai tiếng. Hắn nhìn một chút, cái này huy hiệu là phiếu miểu huyễn phụ không sai. ha 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 ha, lão già kia, ngươi xem xong, đây là Thẩm Nộ sao? Âm trầm cười lạnh từ xa mà đến gần, thân mang Thiên Quan Đạo Bảo Phương Hành Vân nhanh nhẹn đến. Chúng tiên lặng lẽ đối mặt. Hồng Dụ Tiên Quân trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, không phải Thẩm Nộ, chẳng lẽ là Dung Chiếu nữ tiên của ta, ngươi đến? Phương Hành Vân đi về phía trước một bước, chính đạo chúng tiên không tránh kịp về sau rời, rất kiêng kỵ hắn. Làm Hồng Dụ Tiên Quân nghe thấy là Dung Huy tên, sắc mặt xoát liếc. Trong kim quang Dung Huy đang muốn đi ra trong ánh sáng, lại bị Bạch Hành Nhất kéo lại, hắn dùng môi ngữ nói đừng đi ra. Ánh sáng vàng vẫn còn, Dung Huy phi thăng tẩy lễ còn chưa kết thúc, tùy tiện đi ra chắc chắn đánh gây nghi thức. Dung Chiếu nữ tiên. Hồng Dụ Tiên Quân âm thanh khẽ run, hắn ý từ lòng bàn chân lẹn đến đỉnh đầu, hắn khó có thể tin nói Dung Huy trong phi thăng kiếp lôi vẫn là sao. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Bên cạnh tiên nhân khác liên thanh an ủi Phương Hành Vân quỷ kế đa đoan, Hồng Dụ Tiên Quân không cần thiết tin hắn hổ ngôn loạn ngữ. Là không dám thừa nhận, vẫn là sợ Dung Chiếu nữ tiên của ta thấy rõ chư vị rối trá khuôn mặt nổi giận đùng đùng, khi sư diệt tổ a. Phương Hành Vân tuấn tú âm trầm cười một tiếng, hắn ra vẻ kinh ngạc nói nha, quên các ngươi chưa nói cho Dung Huy lúc trước nàng quốc triều hủy diệt chân chính nguyên nhân. Nếu nàng biết nàng kính yêu nhất các tiên trưởng vì bản thân tư dục, dùng thành tiên danh nghĩa dụ dỗ đồng lai các ta đệ tử huyết tẩy đại chu, là nàng nước mất nhà tan kẻ cầm đầu, không biết muốn thế nào đối với các ngươi. Nghe tin bất ngờ lời ấy, Dung Huy sắc mặt đại biến. Nhưng phản ứng lớn nhất là Hồng Dụ Tiên Quân, hắn kiêng kỵ nhìn Phương Hành Vân, lại nhìn phía trong kim quang Dung Huy, trên khuôn mặt ôn tồn lễ độ không còn sót lại chút gì, hắn dắt cái cổ nói ăn nói bừa bãi, người tu đạo chúng ta như thế nào làm ra phát rồi như thế chuyện. Chậc chậc chậc, thật dối trá. Phương Hành Vân vung tay lên, trên không trung hiện ra năm đó quỷ tu tàn sát đại chu cảnh tượng, Hồng Dụ Tiên Quân đám người cùng quỷ tu đồng lai các giao dịch hình ảnh rõ ràng cực kỳ, phần này hình ảnh ta giữ mấy trăm năm, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hiện ra ở trước mặt người đời. Phương Hành Vân dừng một chút, cười híp mắt nói với Dung Huy ta nữ tiên, thấy rõ ràng ra lệnh người sao? Người ở đây người tham gia nha. Dung Huy ngước mắt, mấy trăm vạn đại chu bách tính chết thảm hình ảnh vọt vào trong mắt nàng, kêu rên tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết, chân cụt tay đứt cùng lơ lửng trên không trung lạnh lùng Hồng Dụ Tiên Quân. Đầu giống như bị nặng ngàn cân truy hung hăng đập một cái. Dung Huy không tự chủ được lùi lại một bước, tựa như sấm sét giữa trời quang đương đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân chết lặng. Nàng vốn là không tin. Làm Phương Hành Vân vung ra một trường, quỷ khí quét qua chúng tiên mép váy, lộ ra bọn họ áo bào bên trên tàn hương, Dung Huy sắc mặt xoát liếc. Năm đó nàng còn rất tuổi nhỏ, núp ở Thái Miếu bên trong vô lực phản kháng, cầm lên trong lọ tàn hương liền gắn. Cái kia tàn hương là đại chu mấy chục đời đế vương kiền trái tim cung phụng kết tinh, bất luận yêu ma quỷ quái, dính vào trừ phi bỏ mình, không phải vậy tuyệt đối rửa không sạch. Ong ong ong. Đầu Dung Huy trống rỗng, tín niệm một chút sụp đổ. Cứu mình cùng trong nước lửa tông môn thành quốc triều hủy diệt kẻ cầm đầu. Dung Huy nhìn vẻ mặt hốt hoảng kêu Hồng Dụ Tiên Quân đám người, hít sâu một hơi, chất vấn vì cái gì? Lạnh như băng giọng nữ tử trong kim quang truyền ra, Hồng Dụ Tiên Quân chờ tiên nhân sắc mặt đại biến. Thật là Dung Huy, ngươi không phải một sao? Âm thanh run rẩy mang theo sâu tận xương tùy ý sợ hãi. Dung Huy từng chữ nói ra hỏi vì cái gì? Hồng Dụ Tiên Quân bắp chân như nhũn ra, hắn há to miệng, giống như bị người bóp lấy cái cổ, không nói ra được một chữ. Đương nhiên vì để cho ngươi thành tiên ta nữ tiên. Phương Hành Vân thay thế kinh hãi gần chết chúng tiên trả lời bọn họ cần một cái trạng tam thi người phi thăng thành tiên, sau đó giúp bọn họ phong đang, thoát ly khổ hải. Ha 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 ha. Phương Hành Vân nói đột nhiên cất tiếng cười to. Trạng tam thi cùng phong đang có quan hệ thế nào? Ánh sáng vàng sau Dung Huy cắn răng nghiến lợi cũng bởi vì cái này, cho nên ta so với nhất định gặp cực khổ. 11 đứa bé kia cũng muốn gặp cực khổ. Dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng cho các ngươi bản thân tư dục hủy ta vốn nên mỹ hảo cuộc sống hạnh phúc, hủy người vô tội tương lai. Âm thanh của Dung Huy càng ngày càng lạnh, Hồng Dụ Tiên Quân chờ tiên nhân cảm thấy trên cổ nằm ngang một thanh lạnh như băng lợi kiếm, lại sợ có sợ. Ta đã nói, ta nữ tiên, ngươi là của ta nhóm vốn hẳn nên đứng ở trên một đường thẳng. Trước mắt phát triển tại Phương Hành Vân trong không chế, hắn cười đắc ý nói đến Trạm Tam Thi, còn phải từ Thông Thiên Đăng Vân Thê nói đến. Đây là một cái kéo dài chuyện xưa, cũng là một cái liên quan đến thí thần giả báo ứng chuyện xưa. Vài ngàn năm trước Phiếu Miểu Huyết Phủ, đồng lai các cùng Thiên Diễn Cung phi thăng người từ trên Thông Thiên Đăng Vân Thê một đường sau khi phi thăng, phát hiện một cái bí mật, bọn họ không có Trạm Tam Thi, chưa hết Trạm Tam Thi người không thể thành thần thành thánh. Mên Ngông Tiên Đồ từ vô biên 5 tháng thành ngụy trang, chưa hoàn thành Trạm Tam Thi tiên nhân tuổi thọ cũng có lấy hết. Phi thăng tiên nhân tại tuổi thọ cuối vũ hóa về sau, sẽ biến thành thiên địa linh khí tới nhuần đại địa, từ đây tiêu thất vô tung. Càng cổ quái chính là, theo phi thăng giả càng ngày càng nhiều, đám người phát hiện tiên đạo chỉ chiếu cố thế gian tu sĩ, đối với phi thăng thành tiên người tự do nuôi thả, linh khí trở thành tất tranh giành chi vật. Phi thăng giả không thể dùng thế gian linh khí tu hành, nhưng trong thiên địa linh khí là bảo toàn, người phi thăng lại liên tục không ngừng. Nếu nghĩ tiến hơn một bước, nhất định có càng nhiều tu luyện linh khí. Mỗi một tiên nhân chết đi, bản thân linh khí tiêu tán, có thể thay cho người tu hành. Thế là, nguyên bản an lành tiên giới bởi vì phi thăng tu sĩ càng ngày càng nhiều, một trận đối với phi thăng giả tính mạng hắc ám thu hoạch chiến dịch vang dội. Dài răng giặc ngàn năm năm tháng, vô số phi thăng giả vẫn lạc. Tất cả tiên nhân giết đỏ cả mắt, tiên giới thành tàn khốc tử vong thí luyện tràng. Cho đến một người xuất hiện. Thiên Cơ Tử tính ra thượng cổ đại thần bản cổ một phần hồn phách đầu thai đến nhân gian, vị kia mang theo thần cách chuyển thế tiên quân sau khi phi thăng vượt qua tu luyện, trực tiếp thành thần. Thần quân không đành lòng tiên giới đại loạn bố trí thiên quy ước thúc chúng tiên, mặc dù hắn đối với người mang huyết hải thâm cửu chúng tiên có thể tập hợp một châu nghe hắn thần dụ chuyện không ôm hy vọng, nhưng khi hắn thấp phỏng tại thần điện chờ thời điểm, cương quyết bướng bình các tiên nhân tụ hơn phân nửa. Thần quân chỉ coi là mọi người mệt mỏi chiến tranh, muốn cùng mình, hào hứng vội vàng cùng chúng tiên thương nghị thiên quy luật lệ, mưu toan sáng tạo một cái hải hòa tiên giới. Nhưng nở nụ cười chính là hắn căn bản không biết, đây là chúng tiên bẫy, chúng tiên đến từ từng cái tông môn, tại thế gian thời điểm liền có huyết hải thâm cửu, lên trời giết được ngươi chết ta sống, có thể để cho đoàn bọn họ kết lý do duy nhất là mưu sát thần quân, giết hắn, phút mà ăn, có thể tiêu trừ trên người tam thi chi khí, tấn thăng làm thần. Nói đến chỗ này, Phương Hành Vân cất tiếng cười to. Nhưng nợ nụ cười cái kia không môn không phái Bạch Hành nhất còn tại nghị trăm phương ngàn kế chữa trị thông thiên đăng vân thê, loại trừ phía trên lệ khí, cho tương lai phi thăng hậu bối quét ra một đầu đường bằng phẳng, để bọn họ không bị trên thông thiên đăng vân thê lệ khí, ác niệm, dục vọng chờ xâm nhiễm, để bọn họ có một đầu thông suốt tiên đồ. Chúng tiên một chén rượu muốn Bạch Hành nhất mạng. Nghe tin bất ngờ thí thần giả lý do, Dung Huy quay đầu nhìn về phía Bạch Hành nhất. Bạch Hành nhất tự giễu cười một tiếng, chấp nhận thân phận này. Thí thần giả, phệ thần giả. Dung Huy ngây người. Liếc đi sau khi chết, hắn sen lẫn pháp khí bản cổ kính tiến vào các vị thần nơi chôn xương, cũng là Trung Châu nơi chôn xương. Phương Hành Vân cười mỉm nhìn run lên như run dậy chúng tiên, kéo xuống bọn họ mặt nạ rối trá, làm trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Nuốt chửng Bạch Hành nhất huyết nhục chúng tiên nhận lấy thần nguyên rủa, lực lượng càng ngày càng yếu, toàn thân mang theo ác chú, cho nên bọn họ bức thiết hy vọng có một cái trạm tam thi người phi thăng thành thần thành thánh, vì bọn họ phá trừ nguyên rủa trên người. Vừa lúc tiến vào nơi chôn xương bản cổ kính chiếu dọi ra 11 đứa bé. Bản cổ kính là thần khí, chiếu ra người đến, tự nhiên là người thiên mệnh sở quy, tất cả tiên nhân tìm được hy vọng. Nhưng không phải mỗi người đều nguyện ý tu tiên, thế là chúng tiên báo mộng cho đệ tử tông môn của mình, để bọn họ đi chôn xương chi địa tìm đối ứng hài tử, đồng thời tự tay chặt đứt những hài tử kia thế gian ràng buộc, hảo hảo tu tiên. Phương Hành Vân thoải mái nhàn nhã nói, phản phất hết thảy đó cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn là một người ngoài cuộc. Ta nữ tiên, ngươi xem, bọn họ có phải hay không so với ta càng dối trá? Phương Hành Vân cười tủm tỉm nói, ta làm việc quang minh bằng thẳng, so với những này điều khiển người khác vận mệnh cầu tạp bái nhóm càng sáng suốt. Dung Huy tức giận đến toàn thân phát run. Phương Hành Vân giết cha mẹ của nàng, thủ đoạn tàn nhẫn ngon độc, không bán phân phối bằng thẳng hai chữ bôi đen. Ngươi làm chính mình là cái gì cầu vật? Hồng Dụ Tiên Quân nhịn không nổi nữa, nếu không phải Dung Huy sư phụ đi phải kịp thời, nàng đã sớm mệnh tang hoàn tuyển. Phương Hành Vân nụ cười đọc lại, lạnh tận xương, quỷ khí ầm ầm nổ tung hử. Các ngươi đã có thẩm nộ, vì sao còn nhìn chằm chằm Dung Chiếu nữ tiên của ta? Nàng vốn là ta. Các ngươi dùng mấy cái tia giả đứa con của số phận lừa gạt món nợ của ta, hôm nay cùng nhau được. Đủ. Kim mang tán đi, Dung Huy cùng Bạch Hành Nhất thân hình hiện ra. Mọi người thấy Dung Huy, coi lại Bạch Hành Nhất, cực kỳ hoảng sợ. Bạch Hành Nhất nói với giọng thản nhiên, các vị, ngàn năm không thấy. Liếc Bạch Hành Nhất, không chỉ có là Hồng Dụ Tiên Quân đám người, Phương Hành Vân cũng không nghĩ đến hắn xuất hiện, Lưu Tiên Quân lại không giết ngươi. Khủng bố chính là, trên người Bạch Hành Nhất cái kia khủng bố nguyền rủa làm cho tất cả mọi người đạm chiến tâm hàn. Hắn đã xuất hiện. Toàn bộ đại vũ trụ ác ý hồng dũng lao ra, làm cho đám người liên tục bại lui. Bạch Hành Nhất nói với giọng thản nhiên, lúc đầu hắn là người của ngươi, chắc không được không có phi thăng. Không có phi thăng? Dung Huy nghi ngờ nói, hắn không phải tiên sao? Lưu Tiên Quân là kế Dung Huy sư phụ sau lại độ người phi thăng. Phi thăng thiên môn đã vỡ, chúng tiên thí thần về sau, tất cả tu sĩ cũng không có phi thăng. Phương Hành Vân nghiêng đầu nhìn về phía Dung Huy, bao của ngươi. Chỗ này chẳng qua là phi thăng thiên môn một cái nghỉ ngơi đài mà thôi. Ha 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 ha. Tên lừa gạt, bọn họ đều là tên lừa gạt. Chỉ có ta thật lòng vì ngươi. Phương Hành Vân âm trầm hai con ngươi lướt qua đám người thất kinh mặt, ngừng trên mặt Dung Huy, vì để ngươi kiên định tu tiên quyết tâm, ta tự tay giúp ngươi chém trừ phạm tình đối với ngươi quá nhiều, ta giúp ngươi chém trừ tam thi, ta làm hết thệ cũng là vì ngươi. Hồng Dụ Tiên Quân cười lạnh nói, được như thế đường hoàng không phải nghĩ che giấu ngươi tự tay kế giết Bạch Hành Nhất, người đầu tiên chặt đứt đầu hắn, bóc lột đến tận xương tùy đắc tội ác ca. Ha ha. Tức giận xông lên Dung Huy đại não, nàng nhìn đám người, mài răng nói, các ngươi những này, người điên. Đều chết. Lưu Vân cùng chấp ma kiếm đồng xuất, che trời che ban ngày sát khí bao phủ tại đỉnh đầu tất cả mọi người, tựa như một đầu nổi điên manh thú, gầm thét đập xuống. Thuần túy sát ý ù lùn kéo đến. Hồng Dụ Tiên Quân sắc mặt đại biến, Dung Huy, việc ngươi cần ra khi sư diệt tổ chuyện sao? Ngươi tính là gì, cầu vật cũng xứng gọi ta? Dung Huy nhìn bộ ngực hắn tàn hương bản tọa tu hành vô tình sát lục kiếm, chuôi kiếm này không vì thiên hạ, chỉ vì chính mình mà chiến. Giết ngươi lại như thế nào? Lục tiên thì sao? Các ngươi chết ngàn ngàn vạn vạn lần cũng không thể để ta mấy trăm vạn đại chu con dân sống lại. Cho nên, các ngươi đều đi vì bọn họ chôn cùng. Trăm vạn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, Dung Huy dưới chân núi thây biển máu lần nữa hiện lên, kéo dài trăm vạn dặm. Bị nguyên rủa hao mòn hết tu vi chúng tiên không phải là đối thủ của Dung Huy. Mọi người linh hồn run rẩy sát ý xuyên qua, trên người bọn họ pháp ý vỡ nát, ngực, bắp đùi, sau lưng lộ ra lít nha lít nhít biến thành đen phát mùi bốc mùi lỗ thủng. Đó là đến từ thần nguyên rủa. Đám người không nghĩ đến Dung Huy sẽ phi thăng. Bọn họ nhìn Dung Huy bị cướp xét đánh thành phấn vụn. Thế nào cũng không nghĩ ra thịt nát xương tan chẳng qua là phân thân của nàng, nàng bản thể được bảo hộ hảo hảo. Cửu Thiên Huyền Lôi, lấy kiếm làm dẫn, nghe ta hiệu lệnh, thiên, địa, nhân, thần đều có thể giết. Năm cái pháp tướng cùng nhau bay ra. Dung Huy không cho bất kỳ kẻ nào phản ứng quyết định, chớp ma kiếm bay về phía thương khung dẫn ra mấy chục vạn nói cuồng bạo kiếp lôi trong nháy mắt đem nơi đây san thành bình địa. Trăm vạn vô tình sát lục kiếm kim kiếm tạo thành thép thiết phong làm lộ, từ trước ngực Hồng Dụ Tiên Quân xuyên qua, sau đó lại mặc vào cái khác trong cơ thể Tiên Quân, cuối cùng xuyên thấu thân thể Phương Hành Vân. Bịch. Phương Hành Vân huyết nhục văng tung tóe. Hắn nhìn Dung Huy, đáy mắt điên cuồng bất diệt. Ngươi trung quy là ta chọn chúng người, ta nữ tiên, ngươi thành tiên, thành tiên, cùng tất cả tiên nhân. Phương Hành Vân cũng là bị nguyền rủa quỷ tiên. Dung Huy ban đầu ở thần chi lĩnh vực đánh cho trọng thương, hắn căn bản không phải là đối thủ của Dung Huy. Cho dù sắp vũ hóa, Phương Hành Vân ánh mắt vẫn như cũ rất điên cuồng, trong điên cuồng mang theo an ủi. Bởi vì hắn nữ tiên phi thăng, hắn nữ tiên chém tam thi, còn mang đến Bạch Hành Nhất, nhất định có thể sống được càng lâu hơn. Như vậy cuồng loạn điên cuồng, mới đầu là bắt nguồn từ chính đạo đối với quỷ đạo bị lấy cùng bài xích. Đến cuối cùng, Phương Hành Vân chấp niệm thành Dung Huy nhất định thành tiên. Dung Huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi đinh tại Phương Hành Vân máu thịt bè bè trên khuôn mặt ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Ha ha, ha 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 ha, ngươi vẫn là thành tiên. Phương Hành Vân hình như nghĩ buồn nôn chết Dung Huy, thoải mái cười to công lao của ta, đều là công lao của ta. Phương Hành Vân diện mục giữ tận tiêu tán ở trong huyết vụ. Đông đông đông, giống như có vật gì rơi xuống. Dung Huy cúi đầu nhìn lại, đó là một trái tim. Trái tim bị đỏ như máu xích sắt bao quanh, bảo hộ ở trung tâm, vạn vật bất xâm. Dung Huy nhặt lên trái tim kia, đang muốn bóp nát, lại ngừng. Cho Minh Không, cho Minh Không biến mất trái tim. Dung Huy nhớ kỹ nàng ban đầu ở Tiên Linh thành phủ thành chủ thời điểm, cho Minh Không liền thét chói tai vang lên để Phương Hành Vân đem nàng trái tim trả lại cho nàng. Phương Hành Vân hẳn là đã sớm tính đến chuyện về sau, cho nên mang đi cho Minh Không trái tim. Bạch Hành Nhất nói đó là quỷ tiên cả đời tu vi biến thành xích sắt, phía trên là trời phạt đều bổ không nát nguyền rủa cùng chấp niệm, làm không xong. Dung Huy nói đúng, trái tim có hại sao? Bạch Hành Nhất ánh mắt phức tạp ngược lại, nó có thể để cho quả tim này tiến vào luân hồi, chúng sinh. Dung Huy có chút đoán không ra Phương Hành Vân đầu óc đang suy nghĩ gì. Hắn để mình giết cho Minh Không, lại cho Minh Không lưu lại một tia hy vọng. Cho nên thật thích bị hắn ngộ nhập kỳ đồ đồ đệ, vẫn là nghĩ hành hạ chính mình. Đáp án Dung Huy không biết, có lẽ thật là hy vọng cho Minh Không có thể qua phàm nhân sinh hoạt. Trái tim từ trong tay Dung Huy bay ra, nàng xem mắt, đó là luân hồi đường, lựa chọn nói là nhân đạo. Phi thăng đài bên trên động tác lớn như vậy dẫn đến cái khác tiên nhân chú ý khi tất cả người thấy Bạch Hành Nhất thời điểm, cùng nhau hành lễ. Bạch Hành Nhất ngoảnh mặt làm ngơ Dung Huy, đem bản cổ kính mảnh vỡ cho ta. Dung Huy đem toàn bộ mảnh vỡ đưa cho hắn, Bạch Hành Nhất hai tay dâng mảnh vỡ đột nhiên bay đến trên không trung. Chí thuần đến tịnh bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Trong bạch quang, Dung Huy nghe thấy Bạch Hành Nhất thống khổ rên rỉ. Bạch quang thời gian dần trôi qua biến mất. Bạch Hành Nhất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt hoàn hảo không chút tổn hại gương đồng. Bản cổ kính, thiên môn. Hành lễ chúng tiên nhìn bay về phía trên không trung bản cổ kính kích động đến lệ nóng rưng rưng. Bạch Hành Nhất hình như bị rút khô khí lực, mềm yếu vô lực rơi xuống, may mắn có cái khác tiên nhân kịp thời ôm lấy. Dung Huy đang muốn nhìn một chút hắn tình huống. Đột nhiên, hóa thành phi thăng thiên môn bản cổ kính ầm ầm mở rộng ra. Dung Huy đủ tuân tường vân, đỉnh tụ tam hoa, tắm rửa tại trong kim quang bay vào thiên môn. Ánh sáng vàng còn đang kéo dài. Nhìn lên thương khung chúng tiên kinh ngạc. Chân tiên, đại la kim tiên, thần nhân. Tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể thành tựu bất hủ thánh uy. Tất cả mọi người ngắm nhìn từ Bạch Hành Nhất người đầu tiên chạm tam thi về sau nữ tiên, trợn mắt hốt mồm. Thánh nhân, sắp thành thánh nhân. Tất cả mọi người kích động và phấn. Có thể phi thăng tường vân lại hơi ngừng. Dung Huy lấy ra sơn hà giám, thả ra quý trần, bàn tay trắng non một điểm, vì đó tái tạo kim thân. Quý trần nhìn mây mù lượn lờ thiên cung, cảm xúc mênh mông nhỏ trò, ngươi hiện tại là phi thăng. Dung Huy cười nói ân, chúc mừng ngươi, chúng sinh. Quý trần mỉm cười nói ta bởi vì ngươi điểm tướng mà thành, rốt cuộc cùng lúc trước không giống nhau. Ngươi nghĩ làm cái gì? Quý trần là bạn nàng, Dung Huy chỉ muốn cứu người, chỉ thế thôi, nàng không hy vọng phần này hữu nghị là giao dịch. Lưu Vân tiên kiếm không có kiếm linh. Quý trần nói với giọng thản nhiên ta nguyện thành kiếm linh, lấy báo ân cái tạo. Hắn biết Dung Huy đối với hắn không có mưu đồ gì. Quý trần nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi cung điện, không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Dung Huy không sợ trường tình giao hảo, ngày sau tại tiên giới này, nàng cần thổ lộ tâm tình giao tình người giúp nàng xử lý sự vụ, nhân tình vắng lai, các loại lợi ích gút mắc. Quý trần bất chi bất giác thay vào Lý Nhan hồi trách nhiệm. Hắn không thể báo đáp, có thể làm được, chỉ có những thứ này. Dung Huy nghĩa chính ngôn từ ta không cần kiếm linh, bằng hữu sao có thể làm kiếm linh, đấy là đúng vũ nhục của ngươi. Quý trần ở lại chỗ này cần thân phận hợp tình hợp lý. Bạch Hành Nhất mật âm truyền tin ngũ trưởng lão, cái này đối ngươi cùng hắn đều tốt. Dung Huy đang muốn cự tuyệt, Quý trần vào trong lưu vân. Dung Huy bay đến bên người Bạch Hành Nhất, tất cả tiên nhân đối với túi đầu hành lễ. Chúng ta cung nên thần chủ. To rõ âm thanh vang tận mây xanh. Rõ ràng có thể thành thánh, tại sao không còn tiến lên một bước? Bàn cổ kính chữa trị về sau, trên người Bạch Hành Nhất nguyền rủa toàn bộ bị thu nạp. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái phàm nhân bình thường, nơi này một cây cỏ dại đều có thể đem hắn đè chết. Có thể tất cả mọi người không dám thất lễ hắn. Dung Huy nhún vai, mục đích của ta chính là giết Phương Hành Vân, phi thăng, hơn nữa ta có tự biết rõ, thành thánh đồng thọ cùng trời đất tất nhiên tốt, nhưng ta còn với không đến cái kia độ cao. Nàng dừng một chút. Vũ Nội Cửu Châu, duy nhất có thể thành thánh chỉ có một người, Bạch tiên sinh, ngươi mới chịu được lên phần kia chí cao vô thượng vinh dự. Cho dù gánh chịu đại vũ trụ ác ý, Phương Hành Vân như cũng không kiêu ngạo không tự ti. Cũng bởi vì Bạch Hành Nhất thiện ý, hắn không có giận chó đánh mèo tất cả mọi người, tiên giới tiên nhân cũng không hoàn toàn tiêu vong, những kia giấu trong lòng xích tử chi tâm tiên nhân qua rất khá. Tiên giới tại, thế gian đau khổ tìm tiên vấn đạo tu sĩ lập tức có truy tầm mục tiêu cùng hy vọng. Ta cảm thấy làm cái phàm nhân rất khá, cái gì thành thần thành thánh không liên quan gì đến ta. Bạch Hành Nhất một thân dễ dàng, hắn sáng sủa cười một tiếng đi lên, không bao lâu ta lại bắt đầu nhớ nhuyễn ngọc mỹ vị món ngon, phù ngọc pháp khí, tuyển cơ mỹ nhan sản phẩm. Dung Huy cùng Bạch Hành Nhất nhìn nhau cười một tiếng, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau. Sau khi thành thánh, lại không hạ phàm khả năng. Thế gian đều có bọn họ lưu luyến người. Hiện tại đi xuống sao? Bạch Hành Nhất có chút không thể chờ đợi. Dung Huy lắc đầu, ta còn có một việc không có làm, trước khi rời đi, quan trọng lưu lại thứ gì mới đúng được phần này vinh dự. Nàng đi đến Thông Thiên Đăng Vân Thế trước, hai tay kết ấn, đem đăng thang mây bên trên tất cả mọi người cưỡng chế đưa về huyết thành. Tấn thăng làm thần khí lưu vân trên không trung lóe lên lạnh lùng kiếm mang. Giang giác ca, Thông Thiên Đăng Vân Thế bị chém đứt. Thần chủ, chúng tiên giận mà không dám nói gì. Bạch Hành Nhất cao mày, Thông Thiên Đăng Vân Thế là phàm nhân phi thăng lối đi duy nhất, Dung Huy, ngươi đây là ý gì? Thông Thiên Đăng Vân Thế tầng dưới chót nhất là huyết thành, nếu quỷ tu phi thăng còn tốt, nếu như là danh môn chính phái tất nhiên sẽ bị đăng thang mây bên trên ảo tưởng cùng các loại ác chú mê liền rủa, sau khi phi thăng khó tránh khỏi sẽ trở thành cái thứ hai Phương Hành Vân cùng Hồng Dụ Tiên Quân. Chặt đứt thông thiên đăng vân thê, ta đem xây lại trật tự, bất luận yêu ma quỷ quái, được thiên đạo công nhận người đều có thể thông qua mới đăng thang mây phi thăng, mỗi người đều có quang minh tương lai. Một tháng sau, mới thông thiên đăng vân thê hoàn thành. Dung Huy cùng Bạch Hành nhất sóng vai từ đăng thang mây bên trên đi xuống. Phiếu miểu huyện phủ đen như mực phiếu miểu cung lại sáng lên. Lý Nhan hồi chào hỏi mộ danh đến Giang Tuyết Vân, Nguyễn Nguyên đám người vào phiếu miểu cung làm khách. Vương Hành Vũ làm tiếp đãi, không biết trốn tại chỗ nào ngủ. Hắn nhắm mắt thấy một đôi huyết đồng đứa bé nhìn chằm chằm hắn, sợ đến mức một trận kích linh. Chu Hi ngươi xong chưa? Trương Viễn đạo lén lút chạy đến Quỳnh Châu, ta chính là muốn đuổi hắn đi ra. Chu Hi nói hắn sẽ đi. Vương Hành Vũ liếc mắt, bày tỏ căn bản không tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Trong phòng, Thải Linh hướng đám người phô bày mới nhất nghiên chế cây nông nghiệp, Lữ Kiện cùng Phạm Cảnh Hành đang thảo luận tu hành tâm đắc. Kiếm Linh thất tử đoàn tụ. Lục Giao Giao cùng tái tạo kim thân Quý Trần ngồi ở một bên ăn lẩu. Phú Quý, không cần bắt nạt tiểu nãi hồ. Lý Nhan hồi đi vào cửa liền nhìn con gái nuôi dắt tiểu nãi hồ lỗ thai, đem tiểu nãi hồ kéo đến y y y nha nha hét thảm không thôi. Tiểu nãi hồ là Quý Trần pháp tướng, nó thích sắc đẹp, Phú Quý dáng dấp đáng yêu, nhịn không được thân cận. Bé con lực tay nhi không lớn, nó không đau không ngứa, nằm xuống lộ da trắng như tuyết cái bụng cho Phú Quý rua, lẩm bẩm hưởng thụ nàng vuốt ve. Phú Quý. Dung Huy nghe thấy cái tên này liền nhức đầu, nàng không nghĩ ra tiểu đồ đệ thế nào cho tiểu phượng hoàng lấy khó nghe như vậy tên. Vương Thạch cảm thấy cái tên này cực kỳ tốt, Phú Quý tốt, ngụ ý tốt, có tiền lại quý khí. Dung Huy, cái gì thẩm mỹ? Ta cũng cảm thấy không tệ. Hòa Phượng nhìn hài tử càng xem càng vui mừng, hài tử còn nhỏ, nhũ danh không ảnh hưởng toàn cục, trưởng thành lại đổi tên. Lý Nhan hồi đắc ý nói Hòa Phượng huynh đệ, chúng ta nghĩ cùng một chỗ. Dung Huy mặc kệ hắn. Ngoài cửa sổ rơi ra tuyết. Dung Huy đứng ở bên cửa sổ nhìn tuyết lông lống, đột nhiên cảm ứng được có người đến, nghiêng đầu thấy Thẩm Ngộ đứng bên người. Tuyết lông lống gì rào rơi xuống. Cẩn thận nghe, có thể nghe đến tuyết rơi âm thanh. Thẩm Ngộ đột nhiên hỏi Bạch Tiên Sinh mới vừa nói sư tỷ từ bỏ thành thánh cơ hội, tại sao? Dung Huy nhìn hắn, coi lại cả phòng thân bằng hảo hữu, cười. Một mình ta đi được quá nhanh, sợ đem các ngươi mất đi, dừng lại, chờ một chút, chờ các ngươi đều phi thăng, ta liền viên mãn. Mặc dù mục tiêu này rất xa xôi, có lẽ không thể thực hiện, thì tính sao? Chí ít mỗi người đều có quang minh tương lai. Hết trọn bộ. Tặng tươi đẹp trái cây, tặng tươi đẹp trái cây Phạm Cảnh Hành thành Kiếm Linh phái tân trưởng môn. Bái thiếp đưa đến phiếu miểu huyện phủ thời điểm Dung Huy đang suy nghĩ mặc quần áo gì đi ra. Nhất định phải nhất long lánh, hoa lệ nhất, nhất định kinh diễm tứ toạn. Phiếu miểu cung có một cung điện chuyên môn thả ở hoa phục, màu đầu loại hình. Dung Huy chọn lấy một bộ hài lòng trở về, đối diện đụng phải ôm một đống lớn thư tín Lý Nhan Hồi. Thế nào nhiều thư như vậy? Lý Nhan Hồi nói ngài một cái thần chủ ngồi ở chỗ này, định bợ người từ nơi này xếp đến Quỳnh Châu, rất nhiều tự tiến cử cái chiếu xinh đẹp nam tu, sách, sư phụ ngươi cái này lão quan côn có phải hay không muốn mở hoa đảo? Dung Huy cười giỡn nói ừm, ngồi dưỡng trai lơ cũng không phải không thể suy tính. Lý Nhan Hồi, hắn chính là miệng này. Chỉ thế thôi. Phía trên nhất lá thư này ta nhìn thế nào nhìn quen mắt như thế. Dung Huy nhìn phong cách cổ xưa phong thư, ký tên, tươi đẹp trái cây. Tiểu chữ rất quen thuộc, tên cũng có chút quen thuộc, nhưng Dung Huy thế nào cũng nhớ không nổi. Sư phụ ngươi nói cái này. Lý Nhan Hồi đem thư đưa cho nàng vị này tươi đẹp đạo hữu sửa đổi đạo hiệu, trước kia gọi là tươi đẹp mại mại, phiếu miểu huyện phủ có thể xây lại còn toàn dựa vào nàng hết sức ủng hộ, nếu không ngài hiện tại chỉ có thể vốn tại cỏ tranh trong dạp gặm bánh cao lương. Trải qua tiểu đồ đệ tiểu nói này, Dung Huy chợt nhớ đến, nàng cười nói sau này nàng tin trước tiên cho ta, nàng đối với ta có ân. Hả? Lý Nhan Hồi giật mình vị nữ tiên này còn đối với ngươi có ân. Nếu không có nàng, chỉ sợ ngươi không thấy được vi sư thành thần, nàng là ta tại đại thần giới quan trọng nhất hảo hữu. Dung Huy cầm quần áo ném cho Lý Nhan Hồi cầm, đọc nhanh như gió xem hết tươi đẹp nữ tiên tin, con người về đến trên bàn nâng bút hồi âm. Tươi đẹp đạo hữu phát triển tin an, nhiều năm không thấy không biết bạn thân có mạnh khỏe. Ta gần đây vừa trở về phiếu miểu huyết phủ, chưa thể đúng hạn hồi âm bây giờ xin lỗi. Nói rất dài dòng. Bởi vì có kỳ ngộ khác, cho nên 300 năm này ta cũng không tại phiếu miểu huyết phủ, bỏ qua bạn thân nhiều phong thư, thâm biểu tiết mới. Sư đệ nói, mấy năm trước phiếu miểu huyện phủ gặp nguy cơ, may mắn được bạn thân toàn lực tương trợ mới có thể chuyển nguy thành an. A gặp cũng không am hiểu kinh doanh tông môn tài vụ, phiếu miểu huyện phủ dựa vào bạn thân vượt qua lần lượt cửa ải khó khăn, mỗi lần nghĩ đến ngươi vì ta lao tâm lao lực, viết đến từng phong thư ta lại không thể kịp thời trả lời, để ngươi lo lắng nhớ mong, ta thâm biểu ấy nấy. Từ ta sau khi phi thăng, thường xuyên ác mộng, nửa đêm đánh thức luôn luôn tay chân lạnh như băng, trong lòng luôn cuống. A gặp từng mấy lần hỏi thăm ta ác mộng, ta không nói đến một chữ, có một số việc cũng không thích hợp cùng hắn nói, chỉ có thể lấy thư cùng ngươi chia sẻ trong đó buồn khổ. Tiên giới mưu mẹo nham hiểm, ngươi lừa ta gạt, cùng thế gian cũng không có khác biệt. Vì tư lợi người có, đại công vô tư người có ít. Bạch tiên sinh trải qua để ta ngày ngày ác mộng, đối mặt người mang cường hãn tu vi tiên nhân, ta thường xuyên kinh hồn táng đảm, cũng không phải là e sợ chúng tiên khởi thế hợp mưu giết ta, mà là lo lắng ta sẽ tàn sát tiên giới. Vô tình đạo người nhiều không được chết tử tế, cũng không phải là chỉ có người tu hành không được chết tử tế. Bên cạnh bạn bè thân thích cũng tại không được chết tử tế liệt kê. Đây cũng là ta ác mộng chi căn. Ta trong lòng sát lục chi dục càng ngày càng tăng, tiên giới không yên ổn, ta không biết có thể khống chế bao lâu. Hôm nay vượt qua bạn thân thư, được ích lợi không nhỏ, đã có sở ngộ. Thư Phật như thuốc can thần, để ta tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Giải rác đến bút cùng khanh nói lên đấy lòng chuyện không đủ để biểu đạt ta đối với bạn thân nhớ. Ta đã thần chi danh nghĩa chúc phúc khanh, ngày ngày nguyện nguyện, tuế tuế niên niên, phúc thọ an khang. Canh tử năm ngày 20 tháng 9, Dung Huy sách.